bây giờ lại tưởng
đúng. Bởi vì khi nào mà chúng ta sống đúng nghiêm chỉnh với luật hẳn hoài đàng hoàng rồi thì bắt đầu chúng ta mới kiểm nghiệm từng cái chút, nghĩa là trước cái ác pháp tâm nó bất động là người ta chửi mắng mình không có giận hờn gì nào, không có tham sân si nữa, thì mình thấy rằng mình đã ly dục rồi, ly ác pháp. Bây giờ cho nên ác pháp không có tác động được nữa, thấy không? Cho nên do vì vậy đó thì chúng ta biết rõ ràng, thì bây giờ chúng ta mới ngồi lại, chúng ta để cho cái tâm nó tự động nó ở trên hơi thở mà chỉ có quyền nhắc chứ không có được tập trung. Mình không có tập trung trong hơi thở nữa mà chỉ có quyền nhắc. Bây giờ chúng ta quan sát trên từng thân thọ tâm pháp của chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta nhắc cái tâm định trên hơi thở, rồi bắt đầu mình nhắc thì tức là cái tâm nó sẽ biết hơi thở ra. Bây giờ trải qua cái thời gian mình tu định niệm hơi thở, tức là mình tu hít thở năm hơi thở đi kinh hành á, để nhắc tường mình nhắc thở ra tôi biết tôi thở ra, hít vô tôi biết hít vô ha, hoặc tôi thở tôi biết tôi đang thở, thì cái sự mà tu tập của các con nó đã thuần quen với hơi thở. Cho nên khi mà nhắc nó, khi mà quan sát thân thọ tâm pháp xong rồi thì bắt đầu mình nhắc cái tâm phải định với hơi thở, đừng có phóng dật ra ngoài. Do đó bây giờ mới thấy nó biết hơi thở ra vô để tự nó biết, chứ không có gom như hồi mình mới tu năm hơi thở đi kinh hành là phải gom cái tâm vô cái hơi thở. Còn bây giờ thì không gom, chỉ nhắc rồi tự động để cho nó biết, chứ không có. Bởi vì khi mà nhắc vậy thì tự nó định trên hơi thở, cho nên mình chỉ cần coi như mình là một người đứng để xem coi cái tâm của mình nó định hơi thở, chứ không phải là mình ngồi đó mà mình ôm ấp nó, hoặc là mình tập trung gom cái tâm mình vô trong hơi thở lại, mà mình chỉ đứng quan sát để coi nó, cái tâm của mình nó quay vô hơi thở thôi. Coi như là mình người thứ ba để đứng coi cái tâm nó quay vô hơi thở. Hơi thở là cái đối tượng của cái tâm, coi thì coi nó có định lên không, thì mình đứng đây mình xem thôi chứ mình không có tập trung.
Mà thầy không chú ý vào tụ điểm mà chỉ xem hơi thở ra vào,
chỉ xem hơi thở ra vào, không có gom tâm trong tụ điểm. Gom trong tụ điểm là khi chúng ta còn tu định niệm hơi thở, còn tu tứ chính cần thì chúng ta sẽ tập trung gom lại. Còn bây giờ thì không có gom lại mà chỉ nhắc nó, rồi chúng ta chỉ quan sát có hai thứ coi nó có gom.
Quan sát có thở không,
có thở không đó, mà có thở coi nó có thở không, nó thở nặng thở nhẹ thở chậm thở dài thì kệ nó, không có cần mà phải thở cho nó có vận dụng để cho nó tập trung, không có vận dụng cái chút gì hết. Thôi thở sao cứ để vậy, rồi coi thử coi cái tâm của nó, coi nó biết không thở. Mình biết tu thời gian sau thì sẽ thấy rõ ràng là mình đứng mình xem hơi thở, mình xem cái tâm của nó bắn vô hơi thở hoặc là không. Bởi vì thầy nói thật sự ra khi mình luyện rồi nó có cái người thứ ba dưới mình. Bây giờ mình hướng tâm nè, tâm như cục đất nè, thì mai kia mốt nọ có sự kiện xảy ra thì nghe thật sự ra thì ở trong tai mình, ở trong tâm mình nó nhắc liền, tâm như cục đất, khi có chuyện nó tức giận cái bắt đầu nhắc ra liền, thì đó là mình đã tạo được người thứ hai của mình. Ngoài mình ra nó còn có người thứ hai, tức là người niệm xứ rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà tu tứ niệm xứ thì ngay đó thì mình nhắc cái lệnh của mình nhắc, thì mình chỉ nhắc nó là cái lệnh của mình, là cái người chỉ huy rồi, thì mình nhìn coi thử coi cái tâm nó quay vô không, thì mình thấy rõ ràng cái tâm nó quay vô, nó biết hơi thở. Cho nên mình không có tập trung, không có gì hết, nó nhẹ nhàng ghê gớm lắm. Thầy nói thật sự là tôi tới đây là nó thật sự di đế rồi. Cho nên vì vậy nó không phải là còn như mà tập trung như các sư các thầy mà tu tập nó quá thô rồi, nó không phải đâu. Ở đây nó khác rồi, nó cái giai đoạn của cái tâm nó tự nhiên. Rồi bây giờ nó tự nhiên như vậy nhưng mà nó chưa hẳn đã hoàn toàn nó kéo dài được, cho nên thỉnh thoảng chúng ta lại nhắc. Bây giờ khi mà nó đương như vậy, nó đương như vậy không phải là chúng ta cứ để cho nó ở vậy hoài, mà chúng ta phải tác ý ra, chúng ta bây giờ phải quan sát lại thân thọ tâm pháp của chúng mình, chứ không khéo nó cứ để cho nó biết hơi thở thì cái xúc tưởng nghĩ lạc nó sẽ xuất hiện ra liền. Nó xuất hiện ra liền thì mình cảm giác như nó an ổn, chứ sự thật ra mình không có ý thức ở trên thân thọ tâm pháp của mình. Mà mục đích tứ niệm xứ là mình dùng ý thức, tức là chánh niệm, cái ý chánh niệm ở trên đó, chứ đâu phải là cái tưởng. Cho nên vì vậy mình cứ ngồi yên lặng, nó thành tưởng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại nhắc cái tâm đó, bây giờ đó, phải quay trở lại, nghĩa là lìa hơi thở đó, phải quay trở lại quan sát thân thọ tâm pháp lần nữa. Và bắt đầu bây giờ nó quay lại, nó quan sát ý về lần lượt cho đến pháp xong rồi, bắt đầu nó ra lệnh. Tự nhiên nó phản xạ một cách, khi mà tu nó quen rồi, nó ra lệnh, nó nhắc cái tâm đó, định lên hơi thở liền. Thì bắt đầu đó, thì cứ mình quan sát coi cái tâm nó quay vô, nó biết hơi thở ra vô, thì hơi thở của mình khi mình nhắc rồi thì cái hơi thở nhẹ chậm như thế nào thì mình vẫn, thì cái tâm nó bắt đầu nó quay vô thì mình vẫn thấy biết rồi. Còn mình ra lệnh thì mình thấy cái lệnh của mình hoàn toàn nó đứng ở ngoài góc độ để mình quan sát lại. Cho nên cái lệnh đó là cái lệnh của pháp như lý thắc ý, cái đạo, cái đạo lực ở chỗ cái pháp như lý. Mà mình tu tập mà được đến cái người, được cái người thứ ba mà ngoài cái đối tượng của tâm với cái tâm rồi, mà có người thứ ba nữa, là tức là cái người thứ ba đó là cái đạo lực của mình. khi nào mà nó hiện ra cái đạo lực thì nó mới đúng, mà chưa có đạo lực là mấy người phải tu tập tứ chánh cần rất nhiều, chứ tu lơ mơ thì không được. Cho nên vì vậy nhớ là cư sĩ các con á, thì luôn luôn lúc nào những buổi tối mà trong gia đình mình, buổi tối thì nó sinh hoạt, nó hát tivi này kia, chỉ có buổi khuya là tốt nhất cho quý vị tu. Không lẽ mình bây giờ mình lại còn ham ngủ nữa sao? Cho nên các con nhớ thầy dặn con, khi mà về nó tất cả vợ con rồi, tối nó ngủ rồi ngủ kệ nó, khuya mình ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ, cái mình thức dậy lúc đó 2 giờ, 3 giờ cũng được, miễn là mình thức dậy là mình tập cho nó tỉnh táo cho đàng hoàng, rồi bắt đầu vô ngồi, quyết định là ngồi tu 1 giờ tứ niệm xứ. Rồi tu rồi đi ngủ, cần nữa. Mà tu 1 giờ thôi rồi đi ngủ, mà tu rồi đi ngủ khỏe lắm. Mà trước khi đi ngủ thì phải nhắc nó, tầm ngủ không có chim bao mộng mị gì hết, ngủ cho ngon, ngủ cho tốt, ngày mai làm việc nữa. À, cứ như vậy rồi ban ngày sắm ngăn áo việc ác, ban đêm tu tứ niệm xứ. Rồi tới lúc mà tự cái tâm nó quy vô rồi thì bất kỳ ở nơi đâu cũng phải về đây hết để thầy dạy nhập định. Chứ còn cái tâm mà nó quy vô, nó biết hơi thở ra vô mà không có về đây á, thì kể như là không biết cái cách phương pháp hướng tâm để nhập các định. Không phải là giai đoạn này là giai đoạn tu tứ như ý túc, tứ như ý túc, bốn cái như ý của mình. Thì lúc bây giờ thầy mới dạy cách thức tu tứ như ý túc. Chứ bây giờ mình hướng bậy thì không được à. Mình hướng bậy rồi tới chừng đó nó đi lạc rồi cái vô đó nó không được. Bây giờ ví dụ mình thấy nó được vậy cái mình nhắc tịnh chỉ hơi thở đi, vô đi. Trong khi đó nó tịnh chỉ bất tử, nó vô đó bà mình không có thở nữa, bà con người ta xuống chôn mình đó, uổng của đó, tu tới đây rồi mình ta chôn cách quan mạng đó. Phải không? Một tiến trình của nó. Rồi bắt đầu đó cái tâm để cho nó định lên hơi thở một thời gian bao lâu tùy theo nó. Khi nó muốn hướng ra ví dụ như độ khoảng chừng 10-20 hơi thở thì bắt đầu mình phải tắt ý. Thì nó an lạc nhưng mà con phải tắt ý. Không được, cảm giác đó là thuộc dị tưởng rồi. Tiến trình bằng ý thức không được, tiến trình bằng tưởng thức. Còn cái cảm giác đó là cái tưởng thức đưa đi. À đó, thì nó đó là cái năng lực của tưởng mà. À như vậy là con dùng cái pháp tưởng nó cũng hết, nhưng mà nó không phải, bởi vì cái pháp tưởng nó chỉ hà hơi cho con thôi. Bây giờ có người nói bị ma tà, trước ông thầy phù thủy đến, ông cũng vẽ bùa, ông đọc thần chú, rồi ông cũng tụng kinh tụng gì đó, ông kệ hơi cái con ma nó xuất ra thì họ cũng thấy hết rồi, bởi vì nó có cái năng lực của tưởng nó giúp cho hết. Nhưng mà mai mốt nó trở lại. Còn cái này không, con nếu mà con trị bằng ý thức của con, bất kỳ nó đau ở chỗ nào đó cái lưng con, bắt đầu con ra lệnh cái thọ là vô thường, cái lưng đau này phải rời khỏi cái thân này đi. À, con ra lệnh vậy bằng ý thức của con thôi, cái năng lực của ý thức của con nó sẽ mạnh, nó mạnh mà nó thực tế hơn. Còn cái kia tưởng thức khi con điều khiển nó vậy bằng cách là con phải giữ tâm yên lặng vậy, mà con không có cái năng lực mà cái năng lực của cái pháp truyền lệnh, do đó con không thể nào mà làm chủ được nó đâu. Bây giờ nó trị hết, mai mốt cái sanh bệnh khác nữa. Và cứ như vậy nó chỉ chẳng qua là cái nhân quả thiện ác của nó giảm theo cái năng lực của tưởng thôi. À, bởi vì nó dù là các pháp nào mà nó sinh diệt, vì nó ở trên cái tâm của con mà nó khởi ra, thì lúc bây giờ nó là chướng ngại pháp của con. Bởi vì cái hoàn toàn cái thật là thanh thản an lạc và vô sự ở trên bốn cái chỗ này, mà nó có một cái gì mà khởi ra trong tâm con, nó sinh diệt ở trên tâm con là sai hết. Thank you. cái đó con tu theo thân hành niệm. À, cái đó là đúng theo cái pháp thân hành niệm chứ không phải đúng niệm xứ. À, rồi bắt đầu bây giờ thân hành niệm thì cái thân của mình hành cái động nào đó mình theo dõi nó, giờ nó đau nhất cũng là cái hành động thôi mình biết, thì đó là thân hành niệm, họ không phải tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ là hoàn toàn ngồi đây quan sát bốn chỗ để lưu chứa hệ pháp thì tứ niệm xứ. Còn cái đó là thân hành niệm, bây giờ thân nó đưa lên nó biết, hạ tay xuống nó biết, bây giờ cái mình cúi xuống mình lại nghe nó đau cái lưng mình biết, thì đó là cái hành động của cái thân làm cho mình cảm giác, thì gọi là mình biết từng chút cái động dụng của cái thân của mình trong đó, thì cái đó là gọi là thân hành niệm. Nó vừa là hành động nội mà vừa là hành động ngoại, cho nên hành động nội và hành động ngoại của nó đó là nó thuộc về thân hành niệm. Thân hành niệm trên tứ niệm xứ chứ không phải tu tứ niệm xứ. Bởi vì con không có hỏi rằng, bởi vì ở trên tứ niệm xứ nó thực hiện nhiều cái pháp, cũng như bây giờ con tu cái tứ tính cần con cũng phải thực hiện trên tứ niệm xứ chứ, ngoài tứ niệm xứ lấy cái gì con biết nó là ngăn ác diệt ác ở đâu, cũng phải là ngăn ác diệt ác ở tâm thân con chứ đâu, thì nó là cũng tứ niệm xứ. Nhưng mà ví dụ như con tu định niệm hơi thở nó cũng là tứ niệm xứ, bởi vì nó là hành động của nội của thân, cho nên con tập trung ở trong hơi thở, con nhiếp tâm ở trong hơi thở, con cũng điều tu tứ niệm xứ, mà gọi là tu thân hành niệm trên tứ niệm xứ chứ không phải là tu tứ niệm xứ. Thân hành niệm tầm tứ phải không? À, tam ấn tứ ấn á, theo con nói cái tam ấn. Không phải, bây giờ thầy nói như thế này, Đức Phật đã xác định cho tam ấn và tứ ấn ở trên tứ niệm xứ. Bây giờ Đức Phật nói thân là có, thân là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là tứ ấn. Mà nói thân vô thường khổ vô ngã thì nó là tam ấn. Thì đây là xác định, gọi là ấn là tức là xác định cho chúng ta cái này là chắc chắn là hễ cái gì vô thường là cái đó khổ này. Mà cái đó khổ là vô ngã thôi, nó không có cái ngã. Cho nên đây là cái xác định thôi. Vì vậy mà chúng ta nắm được cái xác định này, chúng ta biết các pháp là vô thường, khổ, vô ngã thôi. Cho nên đó là để thì chúng ta xác định được cái pháp như vậy để mà chúng ta đừng có dính mắc. Nhưng mà sự thật là chúng ta chỉ học cho nó suông chứ nó không phải vậy. Mà trên con đường tu á, nó phải tu nó khác, nó không phải theo cái kiểu mà con hiểu như vậy nó thành ra tưởng. Cho nên phải biết cái pháp tu. Thí dụ như bây giờ trong cái giai đoạn con phải tu về tứ niệm xứ mà tứ chánh cần, hoặc là tứ niệm xứ là tứ bất hoại tịnh, hay hoặc là tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ, hoặc là tứ niệm xứ mà lại tu tứ thánh định. Bởi vì trên cái thân này nó có định ở trên này thì cho nên cũng ở trên tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy đó thì cái mà hiểu biết con nó có cái hiểu biết tổng quát mà nó kêu là nó tạp nhạp như ở trong cái bài kinh của kinh. Nó lộn xộn lắm, nó không có thứ tự. Còn bây giờ thầy dạy cho các con á, thì khi nào nó có những cái điều kiện gì cần thiết thì hỏi thêm thì thầy dạy cái đó để mà tu. Còn bây giờ đó dạy tứ niệm xứ là trên thân này để đẩy lui các chướng ngại pháp thôi. À con nghe biết. Đó, cho nên vì vậy thứ nhất là thường xuyên để tắt ý ra để dùng ý thức chứ không được dùng tưởng. Nghĩa là đừng có dùng cái tưởng, ví dụ bây giờ cái hơi thở thì thở ra thử vô chỗ mũi này mà mình thấy nó đi vô phổi của mình là mình tưởng. Thật sự ra con đường đi mình thấy hết vô phổi rồi, nhưng mà đừng có tưởng theo nó. như vậy. Cho nên mình biết ra biết vô ở đây thôi, một cách tự nhiên thôi, thở ra biết ra, thở vô biết vô. Bởi vì Đức Phật không có dạy chúng ta dùng cái tưởng mà để đưa nó đi. Thành ra do vậy mà chúng ta theo cái lộ trình của đạo Phật thoát ra khỏi cái dòng tưởng. Bởi vì cái tưởng nó sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái lệch, cái lệch. Cho nên chúng ta đừng có dùng tưởng trong cái đường tu. Mà nếu mà không dùng, nếu mà muốn không dùng tưởng thì luôn luôn phải tác ý. Tác ý ra thì cái ý thức của chúng ta nó mới có. Chứ nếu mà không tác ý thì cái tưởng nó sẽ làm cho cái ý thức nó mất đi, thì chúng ta tu không có đến đâu được hết đâu. Cho nên ở đây mục đích của chúng ta là cái đường đi chúng ta thấy rất rõ, là tới cuối cùng là nó phải là định vô sắc, hoặc định hữu sắc, định của ý thức chứ không phải định của tưởng thức. Cho nên chúng ta phải thực hiện tới tứ thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền. Vì vậy cái định này nó xác định cho con đường mà chúng ta đi nó cụ thể rõ ràng. Mà cái chánh định này thì nó nằm cái nẻo thứ 8 của bát chánh đạo, của bát chánh đạo. Cho nên vì vậy nó xác định được cái tứ thánh định là con đường của đạo Phật, là cái định đó mới đúng. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải xả hết tất cả những cái tưởng của chúng ta ra thì chúng ta mới đi vào cái định mà hữu sắc này. Mới nói định hữu sắc là tức là định của ý thức, mà nói định vô sắc là định của tưởng thức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là phải liệt xa cái định tưởng, cái định mà vô sắc. Không có được mà để cho một chút xíu nào mà xen ở trong đó. Vì nhiều khi chúng ta ngồi để cái tâm không vọng tưởng mà chúng ta lại định vô sắc, chứ nó không phải thuộc ý thức. Còn ý thức của chúng ta là phải ly tham sân si, nó mới là thuộc về định của ý thức. Nó như vậy nó mới là sơ thiền mới được. Cho nên vì vậy luôn lúc nào chúng ta cũng phải tác ý. Cho nên Đức Phật nó phải tác ý mà thiện xảo tác ý, mà khéo léo tác ý, chứ không phải là dụng nó thì nó cũng không giải quyết được, nó sẽ bị tưởng xen vô. Cho nên phải khéo léo trên con đường tu. Bây giờ thầy nói, bây giờ thầy dạy thì các con cứ theo cái chỗ nào hiểu chỗ nào tu, đừng có bao nhiêu cái gì mà tới giờ hiểu xả xuống bỏ hết đi, nó trật rồi, nó trật con đường rồi. Không nên mà tu theo đó, không phải là thầy bác các pháp của các thầy đâu, nhưng mà vì nó không đưa mà các vị thầy của chúng ta đi đến cái nơi cuối cùng, nơi làm chủ. Cho nên bây giờ chúng ta bỏ hết, chúng ta coi như là bắt đầu đi trở lại. Bây giờ bắt đầu đi trở lại thì thầy dạy sao cứ làm vậy. Bây giờ về biết là năm hơi thở đứng dậy đi kinh hành, ra lệnh từng hành động đứng lên ngồi xuống để chúng ta có cái quyền làm chủ nó. Đó là cách thức thứ nhất. Cách thức thứ hai là hàng ngày chúng ta sống tiếp duyên với các pháp thì chúng ta luôn luôn phải thấy bằng cái đôi mắt nhân quả, thiện với ác, không được thấy nó đúng sai. Đó là một cách thức để mà cứu chúng ta, để ngăn án diệt ác. Đó là cái phương pháp tu để mà sống trong các pháp, gọi là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình không bị dính mắt. Cái thứ ba là trong những đêm khuya thanh vắng thì chúng ta phải tu, ngồi quan sát trên bốn chỗ thân tọa tam pháp, có chướng ngại thì để lui, mà không chướng ngại thì để cho nó thanh thản an lạc vô sự. Còn một niệm gì khởi ra đều là hoàn toàn tưởng hết, chúng ta phá hết. Có như vậy thì chúng ta mới tu được. Và như vậy thì coi như là thầy đã nói như vậy thì chúng ta về cần phải thực tập. Rồi thực tập rồi thì còn phải thưa hỏi, chứ đâu phải là nói rồi về nó làm đúng được đâu, nó còn sai. Cho nên vì vậy bây giờ về thực tập rồi mới thưa hỏi lại. Còn bây giờ con chuẩn bị con về thì lúc bây giờ đó thì sẽ trình lại thầy. Rồi sau đó viết thơ gửi lên thầy, giờ con tu đêm như vậy, con tu vậy con thấy nó thanh thản an lạc rõ ràng. Bởi vì thầy đã đặt cho các con những cái từ thanh thản an lạc và vô sự. Không, mà cái tâm mà hoàn toàn nó mất cái thanh thản an lạc vô sự, bốn chỗ thân thọ tâm pháp này nó không có thanh thản an lạc vô sự thì nó sai, mà có thanh thản an lạc vô sự là đúng. Không, còn nhớ chưa? Cứ như vậy rồi sau đó viết thơ trình bày, không phải là nói bây giờ cái làm được liền đâu, mà phải tu rồi mới rút tỉa từng kinh nghiệm mới thấy được. Rồi có những cái gì thầy chỉnh lại hết, bởi vì còn thầy, chứ nếu mất thầy thì chắc chắn là không ai chỉnh cho. Chứ còn bây giờ mới có hỏi lung tung đây được, cái còn thầy một mớ kêu là một mớ kinh sách, một mớ hiểu biết đó thì coi như là con rối nữa. Cho nên thầy không muốn cho các con thêm rối, bởi vì nó nhiều quá nó rối lắm. Tốt hơn các con cứ giữ đúng cái lời thầy dạy, cái nào đã tập hôm nay thì phải làm cho đúng. Rồi bây giờ mấy con chuẩn bị về lo về tù, nói nhiều quá.
Hỏi là thầy giảng lại cái cho con cái dục lậu, dục lậu và vô minh độ, từ cái đó mà con chưa, cái vô minh độ nhất là vô minh độ con chưa hiểu.
À bây giờ thầy nói như thế này để cho thấy cái dục lậu. Cái dục lậu là khởi ham muốn, ví dụ giờ mình thấy cái bánh nó muốn ăn thì mình biết đây là dục lậu, phải không? Còn cái hữu lậu một cái vật mà mình có mà người ta xin mình không cho là mình bị hữu lậu. Mình tiếc đó là hữu lậu đó, hiểu không? Còn mình cho, cũng như bây giờ thầy có đồng hồ mà con xin thầy không cho, mà không cho con thì tức là thầy bị hữu lậu, hiểu không? Còn thầy cho con thì không hữu lậu. Rồi bây giờ thầy cho con biết thêm là cái vô minh lậu, người ta nói gì đó mà mình phiền não tức là mình bị vô minh, còn mình không có vô minh thì không phiền não. Rõ chưa?
Dạ.
À, rõ rồi. Khi nào mà có cái gì thấy người ta đi đó mình xin chướng thì tức là vô minh. Dạ. Mà mình không chướng thì tức là không vô minh. Thầy giải thích thì rõ thôi. Thầy giải thích rõ thôi.
Thầy giải thích. Trong lúc tôi có điểm xíu mà có cái sáu cái tưởng đó. Tức là chẳng như là sắc tưởng, một thanh tưởng nó tới thì mình cái pháp gì để pháp hành nào để đối trị.
Mình đối trị cái pháp đó bằng cái pháp như lý tác ý của mình.
Yeah.
À, mình biết đây là cái sắc tưởng, mày hãy lui đi. Ở đây ta hoàn toàn tao sử dụng ý thức, cho nên vì mày không được xen vô.
Yeah.
Mà nếu mà nó không chịu lui, nó cứ hiện cái hình ảnh nó hoài, thì tức là tao đứng dậy đi cho mày hiện. Mình đứng dậy đi nó không xả. Hãy không, tao không thể ngồi đó nữa thì nó sẽ xả. Còn thính tưởng nó cũng vậy, bây giờ cứ nghe âm thanh nói hoài, nhất định là mày là thính tưởng, mày phải rời khỏi đây. Tâm phải thanh tịnh, không có nghe tiếng bậy bạ. Vậy thì cái thính tưởng này phải đi. Mà nếu mà không đi tao đứng dậy tao cả. Này mày cũng phải đi.
Thầy này, như trong ví dụ như trong lúc tôi mà con thật là đến bữa chưa đến bữa ăn cơm rồi mà nó đói muốn ăn tức là dục
là
dục lậu.
Dục lậu đó.
Thì khi đó thì quán nào?
Quán mình nói à, giờ ăn thì phải đúng giờ ăn thì ăn chứ không phải mày đòi. À, bây giờ đây là đòi làm do cái tâm tham của mày rồi, dục lậu rồi. À, cho nên vì vậy đó, còn lậu hoặc là còn thấy đói, cho nên mày phải đi đi, tao nhất định là tao không theo mày. Do đó tới giờ ăn ít bữa hôm sau con cứ đúng giờ con ăn nó quen. Còn con thấy giờ đói, bây giờ mới 10 giờ mà nó chưa tới 11 giờ mà nó muốn đi ăn, con đi ra bưng cơm ăn thì con nói sai con rồi đó, tức là con bị dục lậu. Thấy không?
Có lúc con sáng dậy nè, ăn 2 giờ dậy tu, nếu mình 2 giờ dậy tu hành thì bắt đầu nó đói, mà mình ngủ là nó không có đói.
À, thì vậy nó là bị dục lậu. Cho nên mình ra lệnh á, dục lậu mày là dục lậu, mày làm cho tao khổ. Nay mày đói mày làm cho tao muốn ăn nè, nó mới khổ. Nó mệt hoặc này kia. À, do đó mày nhất định là mày không có được đói. À, bây giờ tao chết nhất định tao không phải giữ giới luật. Cho nên mình hét mình ra lệnh nó. Mình không làm theo nó, ít bữa nó hết trơn mà nó không có đói. Mình là anh hùng, mình chiến thắng mà mình chiến sĩ mà mình thắng mình là cái chỗ này nè. Nhất định là thế nào nó cũng sai mình tầm bậy rồi. Thì do cái sai tầm bậy đó là cái dục lậu rồi. Cho nên mình quyết định là thấy mặt mày tao biết mày dục lậu. Mày làm khổ như bao nhiêu đời rồi, mà bây giờ mày tao đi tu mà mày còn muốn đến đây mình làm khổ nữa sao được? Tao nhất định tao quyết cầm mày ra. Đó, ví dụ nó lộn gì đi nữa, con không làm theo nghe nó thì tức là con làm chủ đó. Đúng không? Cho nên vì vậy, gặp hay mà đời đó có thứ đó mà thầy quyết nó ra chứ. Đói chết bỏ, bây giờ mày nằm đó mày chết tao cũng nhất định không ăn. Đúng giờ à. Mà như vậy mà nó quen á mấy con, mình mới làm chủ chứ. Bây giờ lý luận gì tao cũng không nghe, bây giờ mày chết bỏ chứ nhất định tao không nghe lời mày đâu. Nó làm chủ mày mà đâu có để mày đi sai tao.
Còn mình thầy là 50 thở, cái hành là mình ước lượng khoảng 50 thở chứ không có được đếm.
Ban đầu mình đếm.
Dạ.
Sau đó nó quen rồi thì ước lượng.
Dạ.
Nghĩa là tới cái khoảng thời gian đó nó buộc cái pháp hướng nó phải đi ra thôi.
Dạ.
Bây giờ mình tu tập quen rồi. Còn mới đầu thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 hơi thở, nhất định là phải hướng ra.
Dạ.
Chứ còn bây mới đầu mà con ước lượng ấy, nhiều khi nó ngồi nó yên quá mà tác ý ra nghe nó động thôi, cứ ngồi luôn đó thì tức là nó mất pháp hướng rồi.
Dạ.
Thấy không? Cho nên bây giờ mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 tắt ý ra, không có cãi lệnh á. Nó tắt ý ra, nó hướng tầm nó nhắc.
Yeah.
Rồi mình hít thở lại 1, 2, 3, 4, 5 thì nó là mình tắt ý, mình làm chủ, mình điều khiển mà.
Yeah.
Sau khi quen rồi, con hướng lượng tới đó nó cũng nhắc nữa. Con cứ hít thở tự nhiên con đếm. Cái tới chừng đó nó nhắc ra, tự nó nhắc ra, tới đó nó nhắc ra, nó giữ cái ý tứ luôn nó nhắc ra. Còn chừng nào mà cái tâm nó không muốn giận, nó quay vô được rồi thì con không cần nhắc gì đâu, nó định rồi. Tới đó tại nó định rồi nó không nhắc nữa.
Dạ, tức là có cái người thứ ba
à, nó có người thứ ba.
Nhưng mà thầy cũng như ngồi cái tổ chức cái môi trường thân rồi cho ấm áp cho kính đáo, đừng có bị mũi cắn hay kia
đó, mình
xong dự. Rồi cái môi trường mình có tiếng ồn nó bắt đầu ngồi
đó để
rồi đó, rồi nó để tâm khi mà xét thấy trên thân thọ thân bác ấp không có gì chế ngại rồi bắt đầu
kêu
hơi thở,
kêu nó định vô hơi thở,
định vô hơi thở.
À, rồi mình ngồi quan sát coi nó theo hơi thở sao.
Nghe hơi thở rồi hơi thì mình hướng tâm nhắc tâm,
nhắc quan sát lại nữa.
Lại nữa coi,
đúng đó, cái đó là tu tứ niệm xứ nó chặt
không?
Của trục chặt không? Không có trục. Nó không trục chặt thì nó thanh thản, nó biểu nó định vô hơi thở. Nó vậy.
Ví dụ nó bị tê giò tê cẳng thì ra lệnh nữa
mà. À, ra lệnh. À, bây giờ tê giò tê cẳng phải xả đi. À, cái thân họ mà tê này phải xả. mà mày ngồi mà nó thấy nó không thấy, không thấy tê, tao biểu mày xả, mày không nghe tao đứng dậy tao đi thôi, mày còn tê không? Thì nó phải xả thôi, phải không, con thấy không? Thì sau đó mình cho lệnh cái nó ngán mình rồi. Cái ông này mà nói nếu mà ông bảo mà đừng có tê mà nó tê đó, thì coi chừng ông đứng dậy. Cho nên vì vậy rồi bắt đầu nó hết tê, mình ngồi nó không tê. Bởi vì mình tập ra lệnh, sau đó nó có đau nhất cái chỗ nào mình ra lệnh tự nó đi, chứ nó mình khỏi cần phải xả vậy. Nhưng bây giờ nó trụ trì nó không nghe, nó không có còn tê, mình đứng dậy đi cho nó hết. Con hiểu chưa đó? Chứ đừng có để mà ráng ngồi chịu tê. Thân ngộ tâm pháp chứ không phải là tu thân hành niệm,
hay còn đặt cái niệm tính danh.
À, nó không có thân. Thầy nói bây giờ đứng dậy đi. Bây giờ mà thí dụ như mình tu tứ niệm xứ mà đứng dậy đi cũng vẫn là quan sát tứ niệm xứ đó. Hãy nghe mà đi mà trong khi mình giữ hơi thở tâm nó quay vô. Nhưng mà khi mà đi đúng cái khoảng thời gian 5 năm mười hơi thở mình nhắc quan sát tứ niệm xứ, vẫn đi mà quan sát tứ niệm xứ. Chứ đâu phải, bởi vì tứ niệm xứ là đi đứng nằm ngồi đều tu hết. Mà ngồi tư thế nào cũng được chứ không phải là đợi ngồi kiết già đâu. Nghĩa là tu tứ niệm xứ là nó không có đòi hỏi phải kiết già. À, lúc nào cũng tu được hết, chỗ nào cũng tu được hết, nhưng mà phải yên tĩnh, phải sống độc cư. Có cái điều đó là phải đặc biệt của nó. Chỗ yên tĩnh không yên tĩnh là không tu được.
Thầy con cũng như vậy.
Nhưng mà thầy con thì khi làm việc con đưa hết việc, cái con hay tập trung ra nghe cái hơi thở đó cũng được không?
Cũng được. Coi như cái chỗ mà để cái tâm nó nghỉ ngơi đó là cái hơi thở, gọi là định đó. Là nó nghỉ thôi.
Để ý
cái hơi thở. Nào nó bị nó bám vô hơi thở nó định á
thì
nó thì biết rồi như vậy, nhưng mà cái định nó nhiều khi nó bị tưởng nữa. Con nên nhớ là cái tâm mà chưa ly dục cái áo pháp, người ta còn nói mình còn tức giận thì mình biết là cái định này định tưởng. À, nó cũng bám hơi thở mà nó định tưởng là cái tâm chưa ly dục.
Phải lúc đó là cái tâm nó khỏe, nó đòi.
Nó đòi. Nó quán hơn, đừng có để cho nó định, bởi vì nó định nó định tưởng. Nó thành ra mình cứ nó gây cho mình thích thú ở trong cái định, nó ham cái định, thì cái đó là cái sai rồi. Ở đây nó không có ham mà nó ham ly dục ly pháp thôi. Ngoại tác ý phải quán thôi, để cho nó giữ cái ý thức của nó, chứ không kéo nó thích thú ở trong cái định. Mà cái định nó định tưởng hay nó định tưởng, định của Phật là do ly tham sân si, cái tâm nó hết tham sân si là tự động nó quay vô thôi, chứ nó không phải là mình bây giờ mình ngồi nó bắt đầu nó quen, nó bị gì mình tập hồi nào tới giờ mình chưa có biết cách thức tu, cho nên mình cứ lấy hơi thở để mình tập trung. Cho nên bây giờ cái tâm của mình nó quen với hơi thở, chứ thực thật ra cái tâm chưa có ly dục ly pháp, nó ức chế. Cho nên tu, bởi vì cái người mà hướng dẫn sai rồi nó sẽ tu sai tới bây giờ nó có gỡ. Bây giờ cứ ngồi lại nó quay vô nó định, mà nó định nó ức chế, nó không chịu xả. Cho nên nó tác ý là nó cũng không chịu nữa. Nó không chịu tác ý, nó tác ý là bị động. Cho nên nó cứ ngồi yên vậy, nó biết hơi thở ra vô thì nó thích. Cho nên đó là cái bệnh thiền. Mấy người tu thành bệnh thiền chứ không phải là thiền. Không phải thấy định. Cái bệnh thiền. Cho nên nó thành bệnh nó mới thích. Còn cái này tự động nó không có thích. Cái ly dục đeo pháp nó sanh hỷ lạc, cái hỷ lạc nó không phải là cái thích của mình.
Nó đến với
mình mà nó đến trong cách tự nhiên, nó do ly dục sanh hỷ lạc. Thành ra cái hỷ lạc nó nghe nó thanh thản, an lạc, nó không có thích. Mà tại vì cái tâm nó an lạc vậy chứ mà nó có thích gì đâu. Nó không có cái thích ở trong nó, mà có thích thì nó thật. Mà cái gì cứ ngồi thiền mà thích, thì tức là mấy người đã dục.
Đúng rồi, nó tham.
Tham. Bởi vì đây nói nó sai. Mình nói hoài mày bảo, tha cái này đi. Đúng chưa, đúng rồi. Thôi bây giờ các con chuẩn bị về đi chơi. Lo để tối rồi. Thôi nghe không? Còn con á bây giờ thầy cần cái gì thầy sẽ dạy cho.
Bây giờ con muốn hỏi thầy là cái trạng thái của ý thức hoạt động và cái trạng thái của từng thức hoạt động, hai cái trạng thái nó khác nhau không ạ?
Khác nhau chứ con, đâu có giống nhau. Cái trạng thái của ý thức là có đối tượng trước mặt, còn cái trạng thái tưởng thức là không có đối tượng.
Dạ.
Con hiểu chỗ đó không? Nghĩa là không có cái vật trước mặt mà con lại nghĩ đến cái vật đó là tưởng nó hoạt động. Còn có cái vật này trước mặt con thấy là cái máy này trước mặt con thấy nó rõ ràng, cái máy này là cái này nó tròn, cái này nó ra con thấy. Còn giờ không có con cũng thấy nó tròn, nó méo ở trong đó thì đó là con bị tưởng.
thế rồi các bậc thầy như thầy nói là cả mình đang đi trên hành nghề mình cũng mãi đi rồi lộn rơi vào tưởng, thế đấy là như thế nào?
À, nó cũng sẽ vô tưởng mà, bởi vì thấy nó cứ tác ý ra, nó cái ý thức của mình tác ra nó mới hết. Còn mình cứ để mình giữ
tức là ý thức mình tác ra là mình phải biết được cái môi trường mình đang đi, chẳng hạn như là cái nền sân nó thế nào,
hoặc là
cái nhà như thế nào,
nó là ý thức.
Dạ, thì đó là ý thức mà mình quên đi, mình chân mình cứ bước mình không biết được cái điều đó, tức
là tưởng
thức.
À, à, con đi hết. À, con có đi với nó không con?
Con chân nữa, chân gái còn nữa đứa.
Dạ, con. Con đi đi con. Có lấy ông mưa theo không con? Đó. Nó thì thầy nói như vậy con thấy. Bởi vì cái ý thức với cái tưởng thức chúng ta thấy dễ lắm. Nếu mà chúng ta ngồi mà im lặng vậy mà quên tắt ý là bị tưởng rồi. Tưởng nó chen vô rồi.
Dạ.
Cũng biết nó chứ mà tưởng mà không hay.
Tức là cái thân làm việc theo cái tưởng hoạt động. Chứ cần cái ý thức không hoạt động nữa nên là không có biết được cái con kiến hay là cái gì nó ở dưới chân mình nữa.
Đó. Nghĩa là cái ý thức của mình á, đi mà thấy kiếm biết liền là ý thức. Mà đi mà không biết kiếm thì đó nó là tưởng thức. Bởi vì cái thầy nói ý thức là phải có cái vật phải trước mặt của mình, có cái đối tượng trước mặt là ý thức. Mà nó không có cái vật trước mặt của mình thì nó không phải ý thức. Bây giờ hơi thở mình có thấy được đâu, mình có nghe được cái hơi thở đâu, mà bây giờ nó ngồi nó cũng biết hơi thở là đó là nó là bị tưởng. Cho nên vì vậy mà tu hơi thở người ta phải nhắc, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết, nhắc là ý thức. Còn nhắc nếu không nhắc là tưởng, là tưởng.
Dạ,
phải không?
Cái câu nhắc tác ý của mình là đối tượng của ý thức.
Đối tượng của ý thức. Còn cái kia nó đâu có đối tượng được. Vì cái hơi thở đâu có thấy mà nó có gì. Nó chỉ có cái rung động của cái thân.
Vì thế thầy nói thầy sợ cái tính nặng đó. Tại vì cái tính nặng là không có đối tượng để ý thức hoạt động.
Nó bởi vậy cái người mà không hiểu, không có kinh nghiệm tu rồi cứ dạy chúng ta tu tưởng mà không biết. Trời ơi, tới chừng mà thầy biết được, thầy nói đúng là thiên hạ tu sai rồi. Ai cũng tu sai hết, không có người nào mà tu đúng hết. Mà bây giờ mình nói mình đúng thì người ta nói mình thằng điên, ai cũng tu vậy hết thì người ta nói. Mà có mình không giống ai hết thì người ta nói mình điên hết. Cho nên nó khổ cái nỗi như vậy mà thầy sửa, biết là bao nhiêu năm mà thầy ở đây thầy sửa chúng không? Họ cứ cãi thầy à, rồi họ bỏ thầy đi. Bởi vì thầy là thằng điên, nói không có giống ai hết. Còn họ có giống người này giống người kia thì nó mới được. À, cứ hãy có chuyện gì trục trặc thì cứ xin cố rồi thì con gặp thầy, còn không có trục trặc thì cứ phải học. Nó không biết cái gì thì mình phải hỏi. Còn nó có những cái gì mà nó cũng đúng thì phải hỏi mới biết được, chứ không có gì. Đó, cho nên hôm nay thầy nói các con thấy mình làm sao mình phân biệt được tưởng thức và cái ý thức. Mà thầy nói các con nhận xét nó dễ quá mà vốn cái mục đích thầy đã phân biệt cho các con thấy thiền định của Phật. Nó ở trong cái thiền định của Phật là thiền định của ý thức chứ không phải thiền định của tưởng thức. Các con hiểu không? Khi Đức Phật theo ngoại đạo thì tu nó nhằm ở trong cái thiền định của tưởng thức, cho nên nó nhập từ cái không vô biên xứ cho đến phi tưởng xứ, đó là cái thiền định của tưởng. Cho nên Đức Phật đã bỏ cái này rồi. Thế mà đi trở lại tứ thiền thì Đức Phật đã thực hiện tam minh để làm chủ rồi. Mà bây giờ các tổ lại sắp cái định này vô trong này, nói của Phật chứ thầy nói trong kinh Phật. Bài kinh nào nó cũng có ba cái tứ không này hết, là thầy nói thiệt rồi. Sao mà người ta ngu quá vậy, ông Phật cũng quăng rồi, bây giờ mình cũng sách vô đây mình cũng nói ông Phật nói. Bây giờ cho nên vì vậy nó rối ghê, có một số tu sĩ họ rối ở chỗ cái tứ, cái thiền mà hữu sắc, cái thiền vô sắc này. Còn thấy không, kinh này họ rối dữ lắm chứ không phải không, nào họ biết tại sao kinh cũng có cái bài kinh này nói tứ tứ thiền thôi mà không có nói tứ không, mà có những bài kinh thì phải tứ không, không biết sao mà không ngờ là các tổ bước vô hết, đưa vô chứ trong kinh điển của Phật hoàn toàn Phật quét ra hết mà không chấp nhận cái ngoại đạo đó. Cái đó là không đúng rồi, nó không giải thoát rồi. Thế mà bây giờ mình đọc những cái bài kinh trong đó Đức Phật đã xác định mình tu không có thấy, nó chứng được Đức Phật bỏ rồi. Bây giờ lại đúc vô, mà mai có những cái bài kinh mà Đức Phật bỏ ra đó, bây giờ chúng ta còn chúng ta mới biết được. Chứ còn nếu mà không có bài kinh đó thầy biết nói làm sao giờ đây. Ông Phật nói ông không chấp nhận đó, ông đâu có nói cái bỏ cái đó đâu. Mà tại sao thầy bỏ? Còn bây giờ nó có những cái bài kinh Đức Phật bỏ mà nói họ còn không nghe, huống hồ là nếu mà không có những cái bài kinh đó rồi thầy làm sao thầy nói? Khó cái là mình thấy mình hiểu biết mà nói người ta không nghe. Nó thật sự vậy, mình muốn dẫn dắt họ đi đúng để cho họ được giải thoát. họ không biết ơn mà họ còn cao quá quán cho mình. À, chánh niệm thì con thấy rằng cái chánh niệm á, thì là cái niệm thiện chứ không phải là cái niệm ác, phải không? Bởi vì chánh niệm là niệm thiện, vì vậy mà luôn mình ở trong cái chánh niệm, bởi vì nó tỉnh giác thì chánh niệm, phải không? Thì luôn luôn cái chữ thạc người Tàu á, thì họ phải lật ngược tới lại cái câu này, họ nói chánh niệm tỉnh giác, thay vì chánh niệm nó mới tỉnh giác thì không phải, tại người Tàu thật sự người Việt của mình á, thì tỉnh giác rồi mới chánh niệm. Mình có tỉnh mình mới được ở trong chánh niệm, chứ mình mê thì mình làm sao mình ở trong chánh niệm được. Mà cái chánh niệm á, thì tức là niệm thiện chứ không thể niệm tà được. Bởi vì tà niệm được chánh niệm phải không? Mà nếu mình ở trong tà niệm thì niệm ác nó có khổ mình khổ người. Phải xác định được cái niệm, cái niệm mà làm khổ mình khổ người nó là tà niệm. Mà cái niệm mà không làm khổ mình khổ người nó là chánh niệm. Cũng như bây giờ thí dụ như, cũng như bây giờ thầy nói một cái điều mà người ta vui, người ta không có khổ thì đó là chánh niệm. Mà thầy nói ra một cái điều mà người ta buồn thì cái này là tà niệm. Cho nên thầy viết sách thầy nói cái đúng, nhưng mà thầy không cho người ta phổ biến ra, là tại vì phổ biến ra cái người ta đang ở trong cái sai đó, người ta đau khổ, người ta đang ở trong cái chùa đẹp đó, người ta đau khổ, người ta không có ở được trong chùa đẹp, người ta ăn ngày ba bữa, giờ nói ra người ta ăn bữa người ta thấy khổ quá, cho nên thầy không muốn làm khổ ai hết. Cho nên vì vậy mặc dù là chánh pháp vẫn còn không muốn làm khổ người ta, huống hồ là tà pháp. Cho nên cái nói của thầy thì biết lúc nào phải nói mà lúc nào không nói, đó là cái chánh niệm. Còn mình nếu mà tà niệm mình nói được, mình nói giải bừa ra cho người ta khổ mặt người ta thì cái điều đó không được. Cho nên bây giờ thí dụ như Minh Điền con xin thầy để đưa những cái bài kinh này lên đài truyền hình, đài phát thanh phải không, nhưng mà thầy thấy giai đoạn này không được, làm khổ thiên hạ, đã là chánh pháp mà còn làm khổ thiên hạ nhất định là chưa được lúc, bởi vì cái thời điểm nó chưa được, người ta còn đắm chìm ở trên đó rồi, thì từ từ mình sẽ đưa một cái nền đạo đức, từ cái nền đạo đức nó khẽ đi, người ta bớt đi, bây giờ người ta bớt khổ nhiều rồi nhờ cái đạo đức rồi, bắt đầu mình đưa cái này ra thì người ta bừng sáng, người ta xả bỏ, người ta không có khổ, chứ không người ta khổ người ta gây ác nữa, người ta khổ người nghe những cái lời mà thầy nói rồi, bắt đầu bây giờ ăn cũng không dám ăn nè, bởi vì mình ăn phi thời thì mình tự thấy không cúng dường. Không, mình ở chùa tốt thì cũng bị rồi, thì do đó giờ không lẽ đập phá cái chùa tốt này được sao? Cho nên vì vậy bây giờ mình phải xúng nhau lại, mình phải diệt cái ông đó để cho ông đừng có nói nữa. Thì tức là bắt buộc họ phải nghĩ ra cái điều ác, làm cho họ rơi vào cái ác pháp. Thì cái nếu mà mình không nói ra thì họ đâu có nghĩ giết người, mà tại vì mình nói ra người ta mới nghĩ giết cái người đó để cho người ta yên ổn, người ta sống. Thì do đó tạo cho người ta thành ác. Còn bây giờ đưa sách đạo đức ra lần lượt, người ta thấm nhuần được cái đạo đức rồi, thì khi mà sách này đưa ra người ta thấy phải, người ta không có khởi cái điểm ác, người ta trả ra. Thì cái đó là cái chuyện của một cái người mà thầy, như thầy thì tu thầy phải làm cái điều lợi ích cho xã hội chứ, thầy đâu có ghét mấy ông đại thừa. Nếu mà thầy ghét thì thầy phun ra thầy nói tùm lum để cho mấy ông khổ chơi. Còn này thầy đâu có ghét, cho nên thầy phải làm sao cho có lợi ích. Các con hiểu chưa? Cái lòng thương thầy đối với cái người nào bây giờ họ nói thầy gì thầy vẫn thương họ, bởi vì đối với thầy nó là thiện pháp rồi, cho nên luôn luôn lúc nào lòng từ cũng phải thương họ, làm sao giúp cho họ thoát ra cái nỗi khổ của họ. Mặc dù thầy nói khác cả cổ nhưng mà thầy vẫn nói.
Không, mà thầy còn người đấy, ở bên Nam Đông thì ta ăn là chỉ một bữa sáng thì khó gì ăn, khó gì không, và còn ăn thì ai cho gì ăn nát, người ta nói là không có ăn hại vật, không nghe cái lu la lên hết, như vậy là ta dẫn ăn thịt ăn cá đủ thứ gì
phạm chứ, phạm tội á. Bởi vì Đức Phật cấm cư sĩ mà, cấm cư sĩ không được cúng dường thực phẩm động vật cho chư tăng và Phật. Nếu người nào cúng dường những cái điều này là có năm điều phi công đức mà, cái bài kinh Siwaka đã dạy rõ ràng mà. Bây giờ Phật tử không làm thịt, không làm cá cúng dường thì mấy ông này làm ra có ăn, tại mấy ông xui khiến người ta làm sao mà người ta làm cá thịt cúng dường mấy ông nè. Rồi bây giờ mấy Đức Phật đã cấm như vậy, cấm cư sĩ rồi, thì coi như cái mầm mà để mà cúng dường cho mấy ông, bố thí cho mấy ông đó, mà cư sĩ không dám cúng thì phải cúng rau cải cho mấy ông, chứ làm sao dám cúng thịt cá nữa. Đức Phật đã dạy rồi mà, phải không? Bây giờ mấy ông nói ăn không thấy không nghe không nghi, không thì rõ ràng là Phật tử làm chứ mấy ông có làm, mấy ông đâu có bắt con vật đâu làm. Nhưng mà ông Phật cũng vậy, ông cấm Phật tử, ông cấm mấy người cư sĩ, mấy ông cư sĩ mà làm thịt động vật mà thực phẩm cho chư tăng và Phật ăn á, thì mấy người đó bị năm cái điều phi công đức, đã không được công đức mà còn lại tội lỗi đó. Trung bộ, kinh Trung bộ, cái bài kinh Jivaka, tức là thừa tướng Jivaka hỏi. gì vậy? Dường như là quyển 1, nó có 3 tập trung gọi mà dường như đang nằm trong cái quyển 1. Nó quá rõ ràng rồi, kinh Nguyên Thủy đó. Mà các nhà sư Nguyên Thủy là ăn thịt chúng sanh thì đủ biết là họ đã bị lừa như thế nào mà họ ăn được các thầy.
Con có những cái đau khổ mà con thấy quyền lắm con về thầy, tại vì con không biết con là gì, con thích ăn được của đất con đất, nhưng sao mẹ con ăn cay thầy, con ăn từ lúc nhỏ tới giờ, đây cũng coi như một giai đoạn con đi học có tới 68 tới giờ là con ăn cay, bây giờ con cũng tưởng người ta cho con ăn cay vô đó quy y cay vậy đó, cho ăn cay, con mừng quá con vô quy y cay, không ngờ thế. Thì con đi cái đau không có mang đồ của con ăn. Thế thì bà nói cô Tù giỏi quá à. Tù giỏi là thành tổ làm khó con quá
à. À đó họ chăm yếm con.
Dạ dạ con cảm thấy. Thôi bây giờ bà còn cắm nó luôn đều. Thôi con xin lấy con ấy. Thôi vậy thì giờ để cho anh em lấy làm cắm thì con. Lúc đó con chưa tập thầy cái ý tưởng nhận. Từ lúc tôi không tập cái ý tưởng nhận bây giờ con nghe như vậy là một cái gì mà cứu lên một lần nữa. Tại vì phù hợp từ thức ăn, từ hợp cái động cơ này, thì giải những cái hợp đi từ đây thì sao thầy? Cô đang cứu con, nhau suốt cuộc đời.
À cái cứu con á là con phải tự thấm đuốc,
dạ,
thầy chỉ là người chỉ đường. Chứ thầy không có nắm tay kéo con được đâu. Ráng, cố gắng. Thì bây giờ thầy nói thật sự ra khi mà người ta làm một cái điều gì đó thì người ta khéo lý luận. Để rồi cái người mà không hiểu biết á thì người ta chấp nhận cái lý luận đó thôi. Chứ còn cái người hiểu biết đó thì người ta thấy rõ mà ông Phật nói chung là ông đã dạy đủ cho chúng ta trên coi như trang bị cho chúng ta một cái hành trang để đi trên con đường giải thoát. Thì Đức Phật đã kinh điển của Đức Phật là trong cái bốn cái bộ kinh Đức Phật từ Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tương Ưng, bốn cái bộ kinh này Đức Phật đã trang bị cho chúng ta cái lộ cái hành trang để đủ đi trên con đường, không còn ai lừa đảo chúng ta được. Nghĩa những cái bài kinh của Đức Phật ở trong cái bộ kinh Nguyên Thủy là không có cái giáo pháp ngoại đạo nào mà khi mà chúng ta thâm nhiễm cái bộ những cái bộ kinh này rồi thì không có pháp ngoại đạo nào mà có thể mà lừa đảo chúng ta được. Tại vì chúng ta không có chịu đọc những cái bộ kinh này cho nên chúng ta bị lừa đảo. Thậm chí như các sư Nguyên Thủy cũng vẫn bị lừa đảo đó, bị thầy tổ lừa đảo rồi các sư cũng theo đó mà sống, rồi sống trong dục lạc rồi cứ thích thôi, ăn thịt ăn cá là phải ngon phải thích thôi, rồi bây giờ ăn chay nghe nó chay quá. À, tại vì con có cái duyên đó là duyên đại thừa đó. Con ăn như con bò ăn cỏ, con ăn thịt không được. Thì đó là tránh. Chứ không khéo mà con ở đó mà con không ăn là con cũng không yên.
Con đọc cơ thì cũng khổ lắm. Con đọc cơ chịu. Cứ lâu nha, chị thấy đi mấy miệng cho còn ít người quá. Cứ lâu đầu con ra vô ban chùa hành và không sao quá. Con mới quyết định là không đi, con ngủ, con còn tù, con cho thì con ở. Vậy giờ thầy cũng quan trọng, con nghe lời thầy đó, thầy dạy con ngắn gọn. Thầy rút cái kinh nghiệm trong suốt cuộc đời thầy đọc kinh, bây giờ thầy dạy con còn gì mà nghi ngờ nữa, con khỏi đọc.
Thì lẽ đương nhiên là thầy bên đó mà thầy bảo sao làm vậy thôi, đừng có đau cái gì nữa, đọc nó càng rối nữa. Cái trí tuệ của các con không thể hiểu được cái lời của Đức Phật đâu. Các nhà học giả người ta có tiến sĩ Phật học mà người ta đọc người ta còn không hiểu nổi ông Phật nói. Chỉ có những người tu người ta thực hiện được người ta mới thấy được cái lời của Đức Phật nói. Chứ còn nếu mà cái người không có tu hành thì kể như là chỉ tưởng giải ra cho nó lý luận, cho nó nghe, cho nó vui tai chơi vậy để cho người ta thấy ông đó nói đúng vậy chứ còn không đúng. Nếu mà nó đúng thì hầu hết là người ta đã thành Phật hết rồi. Còn bây giờ thầy nói là tại vì thầy nói nó không trúng ai cho nên vì vậy mà người ta chấm thầy thôi, chứ còn cỡ mà thầy hùa theo cái số người cứ giảng theo cái kiểu của họ thì chắc chắn là họ cũng nói thầy nói đúng. Tại vì thầy nói theo cái kiểu tu của thầy, cái kiểu mà thầy đã giải thoát được mình, cái kiểu mà thầy sống ly dục ly ác pháp được, cho nên vì vậy mà họ thấy thầy nó không có giống họ, cho nên họ thường thường họ không ưa thầy chút nào. Họ sợ thầy khi mà thầy đến thầy nói thì họ khép cái mỏ của họ lại, họ không có luận được cái gì hết. Thì lẽ đương nhiên là cái điều đó. Cho nên thôi bây giờ thì các con cố gắng các con tu cho được giải thoát thôi. cái gì thì hỏi ngay trên cái những cái pháp hành của mình liền thầy dạy, nó không có mất thì giờ mấy con nhiều, mà nó cứ hành để cho nó đi tới thôi, cái đó là cái quan trọng nhất, nên cố gắng mà hành thôi. À, trên cái hành đó thì nhờ thầy uống nắng cho nó đi ngay thôi, chứ không nó lệch. Bởi vì cái con đường thiền tưởng nó luôn luôn nó kề bên, cả cái nó nhào vô trong thiền tưởng liền. Thử coi, thử, chứ còn bây giờ cái giai đoạn của con chưa phải tu tứ niệm xứ được, nó chưa được. Cho nên vì vậy khi nào mà thầy xác định rằng tứ niệm xứ thì mới tu. Còn hôm nay là thầy dạy, tại vì mình đi nó sẽ về dưới, và trong những buổi khuya thanh vắng á, thì thay vì những cái buổi đó, thay vì tu định niệm hơi thở thì nghe nó uổng cái thời gian. Bởi vì định niệm hơi thở nó chỉ nhằm để mà ngăn án diệt ác mà thôi, chứ nó không phải trên tứ niệm xứ ngăn án diệt ác mà thôi. Còn bây giờ nó chuẩn bị trong những buổi khuya thanh vắng để mà nó thực hiện tứ niệm xứ, để nó ngồi đó mà quan sát thân tâm của nó, để coi như nó có một cái người, một con người của nó đứng mà nhìn lại coi thân tâm của nó đang làm việc ở trên đó. Đó là cách thức dạy tứ niệm xứ, để quét sạch những cái tàn tích, những cái ô nhiễm ở trên thân thọ tâm pháp. Thì ở đây thì con thực hành được, nhưng mà thực hành rồi sau khi về rồi cũng những buổi khuya tối, chứ con ở chỗ người ta mà con sống trầm hương không? À thì như vậy là ở trong thất của mình lo mình tu thì tu tứ niệm xứ được. Chứ tiếp nhiên ra ngoài là tu tứ chánh cần chứ tứ niệm xứ không được. Phải sống độc cư nè con, cho nên phải nghe thầy nè. Nếu mình muốn tu tứ niệm xứ là phải độc cư, độc bộ, độc hành. À bây giờ thầy giải thích về chữ độc bộ. Chữ bộ có nghĩa là đường đi, nghĩa là mình đi có một đường của mình chứ không có đi chung với đường này. Rồi độc bộ, độc hành là không có đi hai người trên cái đường đó được, con hiểu không? Độc cư là sống có một mình chứ không sống chung với ai.
Nhân quả chúng ta nó còn tất cả các bệnh này đều không thương thì thầy nói cứ về đây mà thầy dạy mà nghe lời thầy á, bây giờ mà chung cư nè cũng đi nữa cũng hết, thấy không anh? Vì cái tâm lực của chúng ta mà cái tâm không sợ hãi thì nó hết, mà bây giờ chúng ta vừa sợ hãi mà vừa dùng tâm lực thì không hiệu quả. Tại sao? Tại vì vừa uống thuốc để cho nó hết bệnh tức là sợ rồi, mà vừa là dùng tâm lực thì tức là chúng ta kết hợp hai ba cái thì nó không có hiệu quả. Nhất định bây giờ sống chết, nhất định là lấy tâm thì mình chứ không lấy thuốc nữa, bây giờ thuốc không thể trị nữa được, cho nên đừng uống thuốc nữa mà chỉ lấy tâm trị. Biết cho mình ung thư là không thể trị hết, nhưng mà uống nó làm giảm đau hoặc cho nó đỡ vậy thôi chứ thật sự là chết thật. Cho nên vì vậy mà cứ dùng tâm hướng đi, à họ là vô thường, ha ha, không sẽ họ lại sợ hãi nó để nhắc gì để cái tâm mình nó vững vàng, nó không bị động trước. Và đồng thời họ là phải đi khỏi cái tâm này đi, ta sẽ chuyển hóa tất cả những cái nghiệp khổ này, nhất định là phải giữ giới luật, không ăn. Khi mà đau vậy bắt ăn nhiều bữa thì nhất định là không ăn, ăn chỉ một bữa là không, giữ gì giữ được nghiêm chỉnh, không nghe ca hát, không giải trí để cho nó quên cái đau đó, không nói chuyện với ai, sống một mình hoàn dụng tâm chạy chùa. Thầy nói thầy nghe tin thầy đi thầy, bởi vì thầy đã có những cái trường hợp mà thầy trị anh của thầy đi.
Dạ thưa thầy, rồi cái khi đó nếu mà nó tới phút cuối cùng không có hết bệnh tật nó đi đó thì tăng
à tăng lúc nào cũng thanh thản thì tốt nhất. Thật
là nó đau nhất quá thì nó là tăng là thanh thản
thì nó đau nhất, mình có tâm hướng mà họ là vô thường, dạ. Không có sợ hãi, tâm cứ thanh thản hay là
cứ nhắc thầm hay nhắc lớn tiếng
mình nhắc thầm chứ không cần nhắc lớn tiếng,
cứ định tâm coi như mình nằm thì cái đó là đâu còn ngồi được nữa.
À thì lúc bây giờ đó mình đâu có ngồi về mình, dạ. Đây nè các con xem đọc tới cái cuốn bốn cuốn ba của giáo án tu tập cho người cư sĩ thì có cô diễn viên ở ngoài Hà Nội, cô bị ung thư mà bảy lần mổ mà mỗi lần mổ tâm cô rất bình tĩnh, cô dồn nhờ đó cái hứa của thầy cũng được tâm thầy sợ hãi, con không thầy sợ mà con cũng vẫn sống, vẫn sống bình thường. Chồng con nó thấy con sao mà ngang dạ bình thường, con nói thật sự là nhờ pháp của thầy mà cũng bình tĩnh trước mọi sự đau khổ, sự sống chết của con như là theo chỉ mặt theo chúa. À, bây giờ cô viết cái bài ra, cô viết cái bài ra cô gửi cho, bây giờ cô sẽ còn đi mổ một lần nữa, nếu nó hết là nó hết, mà nó không hết là cô sẽ vui vẻ mà cô sẽ bỏ tập. Cô không có, cô nhắc lại cái quá trình mà cô dùng cái pháp như lý đạo ý, tâm cũng bình tĩnh. Trước khi mình lên ca mổ thì ai cũng sợ, cô không sợ. Cô coi thường tất cả.
Lên ca mổ nó còn đỡ hơn cái lúc mà sinh tử đang đi thì bây giờ cũng dùng pháp hướng.
Thì cũng dùng pháp hướng à, nó bình tĩnh. Cô nói coi như cô chết mấy lần chứ không phải là
một. Một giây phút nào tỉnh đắc thì cứ dùng pháp hướng.
Cứ dùng pháp hướng.
Đến khi nào hết biết thì thôi.
Hết biết thì thôi. Cho nên cổ ví dụ như cổ thiết chết mất đi, thì trong khi cổ chết nhưng mà cổ vẫn ở trong cái tâm thanh thản. Cho nên mỗi người ở trong nhà mới chở cô đi vào bệnh viện để mà người ta hô hấp, người ta cứu cô sống lại. À, rồi cô sống lại, hỏi cô lúc bây giờ tới giờ phút mà nó đau đến mức độ như vậy đó, thì cô vẫn giữ cái tâm thanh thản không hề dao động trước cái sự đau khổ. Cô nhắc lại mà do đó đến bệnh viện mà cứu thì cô cũng thấy khi mà cô tỉnh lại cô cũng thanh thản hẳn lại, cô cũng còn sợ mà thấy là mừng không hoặc cái gì.
Mình tự lực chứ không còn tha lực nữa.
Không có còn tha lực, không có. Nghĩa là bây giờ coi như là không có tiêu quan tâm mà cứu khổ. Và lại là
cứ dùng pháp hướng mà.
Thì con sẽ thấy là cô đi phim thầy nó thật đúng là thầy bảo khi mà thì lý bức thơ ra đó, thầy khuyên cô hãy sử dụng cái thanh thư hùng kiếm mà cô sẽ phát sạch tất cả những cái thọ mà cô đang gánh chịu, cái nhân quả của cô. Bởi vì đây là nhân quả của cô rồi, không phải người nào gánh đâu, chính cô phải gánh. Mà chỉ có cái thư hồn kiếm là cái pháp hướng tâm nó sẽ giúp cho cô an ổn đi trong cái sống chết của cô. Nếu cô sống thì cô cũng vẫn an, mà cô chết cũng không an. Và khi đó cô sẽ gặp thầy. Nghĩa là lúc nào mà tâm thanh thản an lạc là lúc bây giờ con sẽ gặp thầy ở đó. Cho nên vì vậy mà cái cô liễu kim này, cô thích vững tâm là cô cái giờ phút mà cuối cùng mà cô sắp sửa mà cô chết đó, thì cô nói như thế này. Cô thiết thiết mà cô chết, cô kêu thầy, con sẽ sống mãi bên thầy. Nghĩa là tâm con đang thanh thản an lạc trước cái thọ khổ nhất đời con mà con được thầy an lạc là con sẽ sống bên thầy. Đó thì cô nói vậy cái cô thiết mắt, chỉ biết là cô mắt, rồi người ta đem cứu cô sống lại. Cô bây giờ cô biết là cô mới thuật. Nghĩa là cô đang sống ở trong lòng chư Phật chứ không phải là riêng phải đó. Thầy để viết bức thơ ra thầy dặn cô mà từ bây giờ phút nào nha, chứ không có cần mà ai mà hỏi em cho mình.
Đúng rồi.
Tự cứu mình. Thầy đó cũng là một phương pháp chuyển đổi nhân quả. Một phương pháp, và cái bài này của cô để giúp cho các con là cách thức để con sống được trong lúc mà quá khổ đó. Thầy con biết thì mình ung thư mà. Đó. Mà cô lập thư ở tử cung ở buồng trứng.
Dạ. Mô Phật thưa thầy, cô mổ năm 86, con mổ hết, con chỉ là cũng ung thư tử cung toàn bộ. Người ta trong 2 năm mới nhận, con là nhân cô yêu lắm.
Như vậy Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết là thọ là vô thường mà. mà vô thường là khổ, cho nên vì vậy mà chúng ta không có ngại, không có sợ thọ. Do đó mà chúng ta lấy cái chuẩn đó mà chúng ta biết cuộc đời chúng ta đối với họ chúng ta có thể được ra. Bây giờ chúng ta yên tâm, chúng ta ra đi với cái trạng thái tâm nó không còn tái sanh được đâu. Chấm dứt đi để nó khổ lắm, nó còn tái sanh là còn khổ, mà nó còn cái nghiệp thiện nghiệp ác của nó còn cái nghiệp mà ham muốn của nó thì tức là nó phải tái sanh. Còn mình bất động trước các cái ham muốn, các cái đau khổ này thì nó tái sanh. Cái nghiệp tái sanh chứ đâu phải mình đi tái sanh ha. Mà cái nghiệp nó còn thì nó phải tái sanh. Mà bây giờ cái nghiệp nó hết thì nó làm cái tái sanh. Mà bây giờ nó hết cái nghiệp đó thì nó còn cái nghiệp, nó tạo nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp không tái sanh là cái nghiệp không tha linh thi, cái nghiệp tăng thanh thản. Thì cái này nó vẫn còn cho mình chứ đâu phải là cái thân linh hồn mình còn đâu. Hai cái này, một cái nghiệp tham sân si thì nó luôn luôn có mãi đi tái sanh luôn rồi. Một cái nghiệp không tham sân si thì cái này nó chấm dứt tái sanh luôn rồi, thì cái này cũng phải còn chứ. Cho nên thầy tu mà thầy cũng phải có chứ, không lẽ thầy tu rồi thầy cũng ngơ ra. Mà có cái gì đây? Không lẽ giờ có phần tánh được ở trong này sao? Không, mà có kia nhờ cái pháp hướng này mà thầy quân thành một cái nghiệp không tham sân si, phải không? Cho nên cái này nó còn. Cho nên làm sao mà, cho nên Đức Phật nói một cái cây mà chúng ta dạt vỏ bỏ giữ cái giác thì nó còn cái lõi chứ. Nhưng mà cái cây mới mọc có lõi được không? Nếu nó không do cái công phu mà đối kỵ với cái ác pháp thì làm sao có cái lõi này được, phải không? Nó là thành ra cái này là cái nghiệp đi tái sanh, còn cái này là cái nghiệp không tái sanh. Thì bây giờ mình muốn cái nghiệp không tái sanh thì mình phải quân tập cái nghiệp không tái sanh thì nó không tái sanh chứ. Thì cái nào nó cũng còn chứ. Cái này thì nó tái sanh nó khổ hoài, còn cái này nó không tái sanh thì nó không khổ. Mà mình không có tạo ra cái nghiệp này thì cái nghiệp thì phải có cái nghiệp này. Hai cái, bây giờ hai con đường. Nếu con đường tái sanh luân hồi thì cứ đi theo cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Mà cái đường này là không tái sanh luân hồi thì cứ quân cái nghiệp này thì nó tái sanh luân hồi. Thì cái nào nó cũng còn chứ đâu phải là nó mất. Cho nên tu cũng còn.
Mà Phật ở này con có một cái ý kiến này. Con thấy sống thì do là sống, sống thì tu.
Con nghe bác, nếu con đọc sách cái bắt đầu tự nhiên mỗi lần con đi tinh thần là con ngồi gì đó với lại con lắm.
để con phải ráng tập, rồi ngày mai á 7 giờ gặp thầy thì sẽ dạy về pháp tứ niệm xứ. Thầy dạy cho cách thức biết tu pháp tứ niệm xứ, để rồi lúc nào mà tu tứ niệm xứ đâu mà anh nghĩ là mình về, cũng như bây giờ con về gia đình của mình, mình sống ở trong nhà của mình thì mình tu pháp nào, rồi bắt đầu cái giờ nào mình tu cái niệm xứ, đâu phải là không tập nó để rồi sau khi nó có đủ duyên á mới khép chặt mình trong cái khuôn khổ một tháng nửa tháng nào đó để mình thực hiện tứ niệm xứ, tức là một con gạo trứng đó, hoàn toàn là làm con này sẽ được nở hết.
Nam mô Phật Sa Tướng Phá, thầy bổ sung con qua
thì mấy con nhớ là thầy dạy nhiều sáng tập, bây giờ cứ tập cái này cho thường thường là thầy sẽ dạy từng cái pháp hướng, nó sẽ thêm vào từng cái giai đoạn nào mà sẽ thêm cái pháp hướng nào. Chứ còn mình chưa có tỉnh thức, mình lo mình hướng những cái tâm ly tham ly trần đi, cái tỉnh thức nó chưa có đủ để mà tiếp nhận những cái ác pháp bên ngoài để ly tham ly trần chưa nổi đâu, cho nên mình tập tỉnh thức trước đã. Tập tỉnh thức tức là mình tập phá vô được cái buồn ngủ, các bạn nhớ phá vô được cái buồn ngủ không cầm rồi bắt đầu bây giờ mới có câu à, tâm thì cũng đất quán ly tham quán ly sanh quán ly si quán vô ngã rồi nó mới biết tục theo trong pháp hướng đó, chứ mà bây giờ nó chưa có tỉnh thức nó còn cuộc tới cuộc lui đây mà biểu nó ly tham ly si chưa được, nó ngu quá là nó ly, thấy không các con? Dạ, tu nó phải vậy chứ, mình phải ly cái si của mình ra thì mình mới tham cái sanh nó mới dẹp được, chứ còn si nó còn thì tham sanh làm sao dẹp được. Cho nên tu tập nó phải có từng bước, cũng như lớp 1 mình phải học cho hết rồi tới lớp 2, lớp 3, 4. Còn thì lớp 1 chưa rồi tới lên lớp 4, lớp 3 nó tự
đi học luôn.
Nhưng mà đại khái chúng ta phải biết rằng khi chúng ta có những cái giờ mà chúng ta có thể học thêm để chuẩn bị cho mình bước lên cái lớp khác mà mình có căn bản cái gì. Nó là những cái học thêm mà. Để vậy mà học thêm thì nó đâu phải là cái chuyên môn của chúng ta học cái tại cái lớp đó đâu. Nhưng bây giờ thầy phải học thêm cái gì để sau này thầy lên cái lớp 2 này thầy nó đỡ thầy được bao nhiêu điều, coi như là học thầy giáo cho cái bài ra thì thầy cũng liền, thầy là học trò giỏi này. Thôi sao thì thôi, con còn hỏi gì nữa không con? Thấy được không? Rồi
giờ tới một cái pháp là của tu sĩ tu chứ không phải là cái pháp của cư sĩ nữa. Đây là cái pháp tứ niệm xứ mà ở trong Bát Chánh Đạo thì gọi là chánh niệm. Đây là cái quan trọng bởi vì nó còn cái nẻo thứ bảy và còn một cái nẻo cuối cùng là chánh định. Thì chánh niệm là cái phương pháp dùng để cho người tu sĩ tu chứ không phải người cư sĩ. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rất là tuyệt vời nếu mà người tu sĩ. Còn nếu mà người tu sĩ mà không biết tu á thì vào trong thật chừng ba bữa thì cái pháp đó nó cũng đuổi đi luôn ra cho nó không cả. Cho nên cái pháp mà tứ niệm xứ là một cái người phải im lặng như thánh mới tu được, cái người mà không im lặng như thánh thì không tu được. Cho nên các con nhớ kỹ những cái điều mà rất quan trọng. Nếu mình là tu sĩ thì mình ôm pháp tứ tu tức là chánh niệm. Còn nếu là cư sĩ thì chúng ta có nhất giờ tu chứ không phải là không tu cho pháp tứ niệm xứ được. Nghĩa là chúng ta không tu liên tục hàng ngày suốt ngày được, hoặc là ngày này qua ngày khác được, nhưng chúng ta có giờ tu tứ niệm xứ. Ví dụ như buổi khuya, buổi tối trong gia đình yên tĩnh thì chúng ta có thể tu tứ niệm xứ. Tất cả những cái hoàn cảnh mà thuận tiện coi như là trong yên tĩnh thì chúng ta tu tứ niệm xứ, còn trong những cái cánh đồng thì chúng ta tu tứ chánh cảnh. Các con chắc hiểu điều đó rồi. Cho nên khi mà hiểu được những cái cách thức và phương pháp tu nó đúng cái thời của nó thì nó phải có kết quả. Còn mà hiểu pháp mà tu không đúng thời và không đúng cái đối tượng tu nữa, cái thời tu như bây giờ ở giữa chợ mà đem tứ niệm xứ tu thì chắc không được rồi. Cho nên vì vậy đó, ở giữa chợ thì chúng ta chỉ có tu tứ chánh cảnh tốt nhất, cho nên nó hợp với cái pháp đó chứ không thể hợp tứ niệm xứ được. Mà tứ chánh cảnh mà đem vô trong rừng thanh giác một mình ngồi tu thì tu cũng được hết, nó cũng sai pháp rồi. Cái thời gian mà tu của nó phải hợp
Cho nên hôm nay thầy nói như vậy thì con biết là cái phương pháp mà áp dụng pháp môn của Phật nó phải đúng cách, đúng thời. Cho nên Đức Phật nói mình tu tập đúng thời thì có kết quả, mà không đúng thời thì không kết quả. Cho nên đúng thời của Phật muốn nói cái pháp nó phải áp dụng đúng cái thời. Vậy thì hôm nay các con sẽ học cái pháp mà thầy dạy là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó có bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp của Phật dạy thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ chúng ta học cái pháp đó rồi, chúng ta mới quan sát lại cái thân, thọ, tâm, pháp của mình. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân, trên cái thân của pháp mà Đức Phật dạy là mình hiểu cái thân của pháp này khổ là vô thường. Bây giờ đó mình quán lại cái thân của mình, quán lại cái thân của mình, xem coi nó có phải là khổ thật như vậy không, nó có phải là vô thường thật như vậy không. Khi mình đem nó mình quán xem thì mình thấy à, cái pháp tứ niệm xứ nó nói rất đúng, đúng cái thân thọ tâm pháp của mình, đúng, không có chỗ nào sai cả. Vậy thì từ đây á, mình mới ôm, mình mới nương vào bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình ấy á, mà mình nương vào cái pháp, pháp tứ niệm xứ, cái pháp thân thọ tâm pháp của Phật dạy đó, để mình quan sát trên bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp của mình. Rồi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây không có biến trễ được, nghĩa là phải là chánh tinh tấn, luôn luôn phải là tinh tấn siêng năng, luôn luôn quan sát lại bốn chỗ này. Mà hãy thấy nó có một cái chướng ngại pháp nào á thì chúng ta mau mau đẩy lui nó, không có cho nó ở trên bốn chỗ này có chướng ngại pháp. Thì như vậy gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải ngồi đây mà quán bất tịnh, ngồi đây mà quán xương trắng, ngồi đây mà quán xương, ngồi đây là quán thân sinh chương hôi thối, hoặc là quán cái này quán khác, không phải đâu. Bởi vì trong cái bài tứ niệm xứ của Phật nó có gồm chung, cho nên cái bài đó nó không có cụ thể, nó làm cho chúng ta rất khó hiểu. Đức Phật bảo mình quán bất tịnh thì nó cũng nằm trong bài tứ niệm xứ, bảo quán bất tịnh rồi quán hơi thở đủ thứ hết, rồi quán chánh niệm tỉnh giác, đi kinh thành thân hành niệm, điều lệnh tất cả dạy tùm lum ở trong đó mà gọi là tứ niệm xứ. Cho nên người ta đọc tới tứ niệm xứ, thật sự ra thì trong khi đó chúng ta, trước khi mà chúng ta để thực hiện tứ niệm xứ thì chúng ta đã trở thành một con người rất là thanh tịnh, cái thô nó không còn nữa, cái tâm tham dục tham ái nó không còn nữa. Chứ bây giờ nếu mà cái tâm mà chúng ta còn tham ái mà ngồi đó quán bất tịnh thì làm sao mà chúng ta ở đây mà quét sạch những cái chướng ngại nhỏ nhỏ ở trên thân của chúng ta, trên toàn thân của chúng ta được. Cho nên tứ niệm xứ không phải là cái chỗ mà để cho các người mà còn thô pháp, còn tâm tham ăn tham uống, còn tâm tham vui tham dục lạc, tham xe tham cổ tham chùa to hoặc lớn mà tu tứ niệm xứ thì không thể tu được. Cho nên quán gì cũng không được, phải ngồi quán. Mà đây là cái tâm của chúng ta đã hoàn toàn đã thô tháo và đã hết rồi, nó còn cái vi tế lăng tăng nhỏ ở trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta ngồi và tu tứ, coi như là cái thời khóa tu tập của Đức Phật là cái thời khóa để dạy cho người ta tu tứ niệm xứ, chứ không phải là tu tứ niệm căn, không phải là tu căn, không phải ngồi trong một quán bất tịnh. Mà đây gọi là quét những cái rác rến ở trên thân thọ tâm nó đang bị nhiễm, đó là cái thức tu tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ là lúc nào mà người cư sĩ như các con mà muốn tu thì lúc đó là khuya, 1-2 giờ khuya trong gia đình ai cũng phát hết rồi, chỉ có mình thức dậy rồi mình mới tập thể thao cho cơ thể nó rãn gân rãn cốt, cho nó tư tỉnh, nó không còn buồn ngủ nữa, nó không còn lười biếng nữa. Thì lúc bây giờ thấy nó tỉnh táo xong rồi, bắt đầu chúng ta mới vào một hồi kiết già, hoặc hồi bạc già, hoặc hồi trên ghế, rồi chúng ta tập quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta. Thứ nhất, chúng ta quán thân, chúng ta xem xét từ trên đầu chúng ta tới dưới chân, coi nó có cái gì, cái pháp gì, cái chướng ngại pháp nào ở trên cái thân không. Nếu không có thì chúng ta tiếp tục chúng ta quán thân thọ. Bây giờ cái thọ của cái thân có không? Hồi nãy mình quan sát từ đầu dưới chân là không thấy có cái gì hết, không thấy có một cái vật gì. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình quan sát từ ở trên thân của mình tới dưới chân, mình không thấy một cái chướng ngại nào hết. Bây giờ mình mặc cái áo rách, bây giờ gió nó lạnh thì tức là cái áo rách nó bắt buộc mình, hoặc là mình mặc cái áo ngắn, hoặc là mình ở trần đi, mình không có mặc áo, thì mình quan sát từ trên này mình thấy. Trong khi này mình tu tứ niệm xứ là phải nghiêm chỉnh, chứ không thể nào mà mặc cái áo thun hoặc là mặc cái áo ngắn hoặc là ở trần mà ngồi quan sát thân thọ tâm pháp. Như vậy là thiếu đức hạnh gì ăn mặc, bởi vì trong giới luật của Phật có dạy đạo đức gì ăn mặc mà. mình phải ăn mặc kín đáo. Trong khi mình ngồi tu như vậy, thân tâm mình thanh tịnh, thì tức là mình phải ăn mặc một cách thanh tịnh, chứ không thể để được. Như một võ sĩ mà dành công hay dành nội công hay hoặc luyện khí công bằng cách ở trần để mà gồng, để mà dẫn công đó, thì như vậy là mình là võ sĩ chứ không phải là một tu sĩ đạo Phật. Người tu sĩ đạo Phật khi quan sát thấy như thế này, mình mặc cái áo này không hợp rồi, thân mình mặc như vậy không hợp rồi, thôi bây giờ mình phải mặc cái áo là cho nó kín đáo, cái áo đơn giản như một cái áo bình thường, như cái áo mà giặt miễn của mấy con, như cái áo bà ba vậy, mặc cho kinh thân, đừng để hở hang cho nó hơi, nhất là mình tránh cái gió lạnh này kia. Do đó mình quan sát mình thấy là giờ cần phải ăn mặc đàng hoàng, ăn mặc đàng hoàng vô rồi ngồi lại, ngồi lại quan sát từ trên đầu dí xuống, mình thấy à như vậy là đương rồi, không có gì hết. Mà giờ nghe gió nó là thổi nặng, nghe gió nó thổi nặng, do đó mình lấy cái khăn mình quấn lại cổ, hoặc mình lấy cái nón mình đội lên cái đầu cho nó ấm áp đàng hoàng. Vì quan sát mình mới thấy cái sự thiếu ở trên cái thân của mình, cho nên do đó gọi là tu tứ niệm xứ. Cái hành động làm như vậy nghĩa là tu tứ niệm xứ gì, bảo vệ được cái thân của mình nó không bị chướng ngại pháp. Chứ lát đây mình ngồi đây cái hơi cái gió lạnh quá nó chạy đi xách cái nón, thì như vậy là mình bị đắc nhiêu thôi, cho nên mình chuẩn bị được cái thân của mình cho nó yên ổn thanh thản được, nó không có bị đau, cho nên gọi là tu tứ niệm xứ. Thế nhưng bây giờ trên cái thân mình quán cái thân rồi bắt đầu bây giờ nó thân nó đã yên rồi, nó đâu đã áo y rồi này, chỉ ăn mặc đàng hoàng rồi, nhiễm chỉnh rồi, thì bây giờ mới quán cái thọ coi nó có cái thọ chỗ nào, nó có đau cái nhức chỗ chân này, nó đau nhức chỗ kia hay ngoại chỗ nọ không, hoàn toàn không thấy có thọ của mình. Thì bắt đầu bây giờ đó mình quán xét cái tâm, mình tiếp tục thân thọ tâm hả, bây giờ ta cái tâm quán xét cái tâm coi nãy giờ mình đã tác ý ra hay hoặc là nó tự phóng ra. Mà nãy giờ mình hoàn toàn mình chủ động mình tác ý ra để mình quan sát thì đây là đúng. Mà nãy giờ tự động nó phóng ra cái niệm này phóng ra thì cái tâm này nó còn phóng ra, tự nó phóng ra, như vậy là sai. Vậy là mình phải cảnh giác, cái tâm nó còn lăng xăng lắm, cho nên vì vậy mình phải nỗ lực mình ngăn ác giữ ác hơn nữa. Nghĩa là mình tiếp duyên ban ngày đó, bây giờ mình ngồi lại nó hay lăng xăng nè, không vì gì cái người cư sĩ mà còn tiếp duyên, mà giờ mình tu tứ niệm xứ thì đâu có yên được cho mình, bây giờ tu sĩ cũng chưa chắc yên nữa, cho nên nó lăng xăng. Vì vậy mình thấy cái tâm mình nó lăng xăng như vậy thì mình nói như vậy là hàng ngày sống tiếp duyên với các pháp thì mình phải ngăn ác giữ ác rút ráo hơn nữa. Vì vậy cho nên mình quan sát rồi mình thấy thì mình nhắc cái tâm từ đi về sau mình nỗ lực tu tứ niệm cần nhiều hơn, mình nhắc nó như vậy để cho nó nhớ. Rồi kế đó mình tiếp tục mình quan sát, mình thấy cái tâm của mình bây giờ, để khi mình biết nó phóng thì nó không phóng nữa, nó hơi phóng rồi. Vậy thì bắt đầu bây giờ mình mới nhắc nó cái tâm á, mà nếu muốn không phóng ra nữa thì cái tâm phải định vô hơi thở, bởi vì nó cái chỗ nó định mà, mình kêu nó cái tâm phải định vô hơi thở. Bắt đầu đó mình dặn nó cái tâm phải định vô hơi thở, nhớ kỹ nha, cái tâm phải định vô hơi thở, thì bắt đầu đó là mình tạo nó định trên hơi thở của nó đi. Thì không phải là bây giờ nào như mình ngồi mình tu mình định niệm hơi thở, mình nhắc nó biết hơi thở ra hơi thở vô rồi bây giờ mình ngồi đó mình biết tại đâu, bắt đầu mình lại nhắc nó rồi mình không có chú ý hơi thở đâu, mà mình quan sát các pháp. Bây giờ các pháp này, cái nhà này có kính gió không nè, các tất cả những cái âm thanh sắc tướng gì bên ngoài nè, có ai mà làm động không, mà nghe mọi người đều tiếng ngủ ai khò yên phân phát lặng lẽ như vậy tốt, giờ thành tên các pháp không làm động mình nữa rồi. Như vậy là các pháp này rất tốt, không có tiếng động lớn, không có tiếng động nhỏ, hoàn toàn là giúp cho mình yên tịnh được rồi, các pháp này nó không có xâm chiếm mình rồi. Do đó chứ bây giờ khi mình đứng ngồi mình nghe người ta hát radio, mình nghe người ta hát tivi nó la ung sùm thì tức là mình bị các pháp đánh mình rồi, thôi bây giờ mình thấy mình ngồi tu tứ niệm xứ được, mình phải xả thôi, đi kinh hành chơi rồi để mà tu tập tứ chánh hành chẳng hạn. Có gì không tắt vô điện không cái gì không tu tứ niệm xứ khi mình quan sát nó không có tiếng động, nó không có, nó yên tĩnh. Bây giờ đầu bây giờ đó thì khi bắt đầu bây giờ đó mình nhắc lại một lần nữa, tâm phải định lại hơi thở, khi mình quan sát các pháp nó không làm động mình rồi, tức là không làm chướng ngại trên bốn chỗ thanh tọa các pháp của mình rồi, thì do đó mình mới nhắc tâm phải định trên hơi thở đi. Thì bắt đầu bây giờ mình thấy thở ra thở vô, thì trong khi đó thở ra thở vô mình độ chừng chứ không đếm, mình độ chừng khoảng thời gian hoặc 10 hoặc là 5 hoặc là 20 hơi thở để cho nó yên tĩnh. Nhưng mà phải nhớ nhắc bây giờ quan sát trở lại thân thọ tâm pháp để xem coi. Để bắt đầu bây giờ mình cũng quan sát cái thân của mình từ đầu chí cuối, rồi cái thân của mình thấy hoàn toàn im lặng. Rồi bắt đầu bây giờ mình vừa quan sát thì nó có thọ và thân cái nó một lượt. Nếu có cái thọ thì con mũi cắn hoặc con kiến cắn hoặc con vật gì nó làm cho chúng ta đau nhức hoặc là ngứa ngáy gì đó thì nó hiện ra liền. Vì khi mà quan sát tới nó thì nó sẽ thấy được những cái di tế ở trong thân ngay liền. Ngay liền nó có những cái chứa ngại pháp đó thì chúng ta quán bắt đầu mở ra một cái mặt trận. Mặt trận tức là cái mặt trận định vô lậu. Quán xét coi nó lậu hoặc gì, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thì khi mà quán xét những cái lậu hoặc đó thì chúng ta đã biết được cái này là hữu lậu, cái này vô minh lậu. Rồi cái gì là nhân quả, cái gì là không nhân quả, là cái gì mà duyên hợp, cái gì không duyên hợp. Chúng ta thông suốt được cái lý này rồi thì chúng ta đẩy lui nó bằng cách nào? Nếu thọ thì đẩy lui theo kiểu thọ. Mà bây giờ nó lỡ cái nó bị đau nhức cái đầu hoặc là nhức cái tai, vì cái thọ nó nằm ở trong thân, nó bệnh, nó đau nhức, thì chúng ta phải dùng cái pháp hướng mà đẩy lui. Rồi bắt đầu chúng ta cũng gọi cái tâm tập trung, tức là định vào hơi thở. Khi mà cái tâm nó bám vào hơi thở thì cái thọ nó sẽ đẩy lui đi, còn còn nữa. Nghĩa là chúng ta có cái mục đích là cắt ly khỏi cái thọ, cái tâm với cái thọ nó khỏi, nó rời nhau bằng cách nó trụ vào cái chỗ khác. Và đồng thời cái pháp hướng ra lệnh cho cái thọ rời khỏi cái thân, cái thân của nó hoặc cái tâm của nó, để hoàn toàn nó được trở về sự thanh thản an lạc và vô sự của nó. Đó là cách thức tu tứ niệm xứ. Cho nên nó rất khỏe, người mà biết tu tứ niệm xứ rồi, suốt một ngày một đêm người ta ngồi, người ta giữ bốn cái chỗ này thanh tịnh, người ta quét. Nếu mà chịu khó mà quét thì nó thật sự trong vài ngày là chúng ta đã chứng đạo. Nó không có khó, bởi vì tu tứ niệm xứ là nó sẽ sung mãn, nó làm cho cái tâm của chúng ta ly dục ác pháp rất là trọn vẹn và đầy đủ lắm. Nhưng mà siêng năng hàng ngày, siêng năng tập luyện thì nó có thời gian rất ngắn để mà chúng ta chứng được đạo hòa giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật nói tu tứ niệm xứ là 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 tháng 7 năm thì nó sẽ viên mãn, nó sẽ thành tựu. Mà đúng với lời Đức Phật nói, nó nghĩa là Đức Phật nói 7 ngày chứ không nghĩa là 7 ngày. Bây giờ chúng ta ngồi tu mà tới chiều, tới sáng ngày hôm nay nội ở trong mà trong cái dòng thời gian là 7 ngày thì 1 ngày hoặc 2 ngày 3 ngày là chúng ta thành tựu. Chứ đâu phải là phải tới 7 ngày mới được, mới giải thoát được sao? Mới chứng đạo được sao? Nó chỉ trong cái thời gian đó có chuyên cần hay không chuyên cần thôi. Mà chuyên cần mà suốt cái thời gian 24 tiếng đồng hồ mà hoàn toàn không có một cái chướng ngại gì mà xảy ra trên thân của nó được hết thì lúc bây giờ nó là chứng đạo, chứ không phải gì. Cho nên vì vậy mà đâu phải là phải tu tới 7 ngày, chỉ cần 24 tiếng đồng hồ là chúng ta tạm đủ rồi, chúng ta sẽ chứng đạo được. Mà nếu mà trong suốt trong 7 ngày mà chúng ta vẫn còn bị chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thân tòa tâm pháp đó thì chúng ta sẽ tiếp tục tu nữa, thì không có nghĩa là 7 tháng mà chỉ cần có 15 ngày hoặc là 1 tháng là chúng ta đã xong. Chứ đâu phải là phải căn cứ vào là tu phải 7 tháng mới được sao? Mà nếu suốt 7 tháng mà chúng ta chưa làm xong thì cái người này mà có tệ nhất đi nữa là cũng phải 7 năm. Nhưng mà đâu có nghĩa là bảo là phải đúng 7 năm mới thành tựu. Có thể 1 năm hay là 9-10 tháng, 1 năm nó hơn cái số 7 tháng thì nó cũng có thể thành tựu. Đó là cái điều mà Đức Phật đưa ra cái điều kiện để mà chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta có tệ nào đi nữa là 7 năm là quá sức tưởng tượng rồi, quá lâu rồi. Vậy mà người ta tu bây giờ 20-30 năm mà chưa làm chủ, mà vẫn tu, mà vẫn hy vọng. Thiệt là nuôi hy vọng ảo. Bởi vì cái thời gian xác định của Đức Phật có 7 năm à. Nghĩa là tối đa chúng ta bỏ ra 7 năm. Thế mà có vị tổ tu 20 năm, 30 năm. Như Ngài Diệu Cao Phong là phải tu 30 năm. Mà 30 năm không biết là đúng không nữa. Thật sự ra cái tu của Ngài là cái tu tưởng rồi, thành ra đâu có chắc gì đúng. Bởi vì Ngài đâu có làm chủ sinh già bị chết được. Ngài đâu có thực hiện được tam minh. Cho nên đâu có chắc gì Ngài đã là được mà phải 30 năm trời tu như vậy. Ngài Đại An phải 12 năm mới gọi là kiến tánh thành Phật. 12 năm ông chỉ có kiến tánh không thì thiệt ra thầy chỉ dạy một chút xíu thì quý thầy được kiến tánh liền, tức là không thấy được cái tánh biết rồi. Nhưng mà cái tâm tham sân si chúng ta còn hết. Cho nên vì vậy thật ra tu thì rất vất vả cực khổ, và cuối cùng thì trở về thành Phật. Còn cái này đằng này chúng ta tu thật sự ra, nếu mà chúng ta giữ gìn được cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự như vậy là ly tham sân si, là tham sân si phải hết chứ. Thì tham sân si hết thì tức là giải thoát chứ còn gì nữa. Chứ đòi cái gì nữa, bây giờ đòi cái gì nữa. Bây giờ thầy có đòi thiền định gì đâu. Mà thiền định ngay chỗ tâm không tham sân si, chứ đâu phải thiền định hoài tham sân si mà được. Tâm tham sân si ly hết rồi thì thiền định ngay tại đó. Cho nên nó quá đơn giản và quá dễ. Và cái thời gian cũng đâu có phải kéo dài mấy chục năm. 7 năm là tối đa. Nhưng mà 7 năm đó thật sự ra thầy nói cái người đó chắc vô đó chơi chứ còn thiệt là không phải tu. Chứ còn thiệt tu, thiệt quyết tu thì thầy nói dốt đặt nhau bạc đặt. Ông chẳng biết cái gì hết, ông dốt ông đọc câu kệ hoài, bốn câu kệ mà ông thuộc, thiệt là ông nói tối thật tối đó. Thế mà ông Phật dạy ông tứ niệm xứ, tức là ngồi quét tâm không chứ gì. Con đọc đến cái bài kinh mà nói về ông bạc đặt, thật sự ra khi ông quét sạch cái tâm ông không phóng dật nữa, tới chừng đó người ta thỉnh mọi thầy ngoại vị tỳ kheo với Phật đi thọ trai. Còn ổng là cái người mà tu không ra gì, có ai thì mời ông ăn đâu. Cho nên ổng ở lại cái khu rừng đó. Ổng hôm đó thì ổng quét sạch cái tâm ổng rồi, cho nên ai cũng đi vắng hết. Bắt đầu ổng ra lệnh cái thân ổng nó biến ra cả ngàn ông bằng đặt ngồi khắp rừng. À, nhưng mà chỉ có ông Phật ổng đi thọ trai là ổng biết mà thôi, cho nên ổng mới báo ông chủ nhà đó, gia chủ hãy đến rừng kêu ông bằng đặt đến đây thọ trai nói Đức Phật mời. Thì ông ông chủ nhà mới đến khu rừng mà chỗ Đức Phật ở, sao mà dòm sao mà chỗ nào sao cũng có một ông cái mặt giống nhau, cái ông vị tỳ kheo giống nhau, cứ ở dưới gốc cây ngồi đầy rừng hết trơn, biết ông nào là ông bằng đặt mà kêu. À, cho nên ông này mới trở về nói với Phật, thì bây giờ con vào cái khu rừng mà thấy thôi tu sĩ ngồi đọc đặt hết gốc cây nào cũng có hết, như vậy biết kêu ông nào giờ. Thì Đức Phật mới nói bảo gọi tên ông nào là ông bằng đặt đó thì ông bác đi xuống thọ trai Đức Phật mời. Thì ngay đó cái ông nào mà đi ra khỏi rừng đó thì ông sẽ hướng dẫn ông về đây. Thì lúc bây giờ ông ta đến cái đầu rừng, ông ta đứng kêu vị tỳ kheo nào á là bằng đắc á thì Đức Phật mời đi thọ trai. Thì tất cả những ông bằng đắc đều mất hết, chỉ còn công âm ông bằng đi ra. Nó thấy như vậy rõ ràng cái năng lực của người ta khi quét sạch cái tâm tham sân si rồi á, thì nó có năng lực màu nhiệm, một thân biến ra hàng vạn thân mà. Thế mà sao chúng ta không tu? Để cái tâm tham sân si này nó khổ chứ làm gì? À, thôi bây giờ giả dụ bây giờ ông bằng đạt ông tu được vậy đó, ông nói thôi bây giờ để mình ra lệnh cho cái khu rừng này nó có một cái chùa đẹp nhất, đẹp hơn các lâu đài vua chúa, làm được không? Các con thấy cái năng lực đó nó làm hơn cái gì nữa chứ đừng nói, phải không? Cho nên vì vậy đó cái khả năng đó có thể làm được tất cả. Tại sao chúng ta không tu mà để chúng ta cứ ôm ấp cái tâm tham sân si mà nó trôi lăn ở trong lục đạo, nó bởi vì cái tham si nó còn thì nó phải còn cái nghiệp của nó phải đi tái sinh luân hồi, nó làm chúng ta khổ đau. Mà cái pháp rất là tuyệt vời, ngồi đây để mà xả những cái di tế của tâm mình để nó hết tham sân si chứ đâu phải là xả cái gì, bởi vì nó chướng ngại là có tham sân si chứ. Mà nó không chướng ngại, bây giờ con muỗi nó cắn ở đây mà biết ngứa là chướng ngại, mà chướng ngại do tham sân si nó mới có ngứa, chứ còn thở tham sân si làm sao ngứa. Vậy thì phải xả cái tham sân si ra, thì xả cái ngứa ra thì nó sẽ hết, nó sẽ hết chứ có gì đâu. Như vậy là rõ ràng là chúng ta xả thiếu nó phải xả thôi. Tới con muỗi mà nó còn ghét mình, nó cắn mình là mình dai nợ nhân quả nó như thế nào rồi. Cho nên một người tu người ta ngồi một đám muỗi nó không lợi cắn là tại ta hết nhân quả rồi, nó đâu có nợ nó đâu đòi. Còn mình nó ngồi thử coi, mấy con cứ ngồi đi, nâng nhân quả mấy con hết mấy con biết liền. Hết sao mà muỗi buông nó đòi máu mấy con, đòi nợ máu đó. Nó phải không, các con thấy rất rõ mà. Chứ nếu mà nó các con hết nợ thì làm sao nó lỡ nó đòi. Tự nhiên cái từ trường của các con mà cái thiện nó bảo vệ các con. Bởi vì Đức Phật nói giới luật là thần hộ mạng của chúng ta mà. Cho nên thiện pháp nó bảo vệ các con, cái từ trường nó bảo vệ vậy. Làm sao mà nó có cái nghiệp gì của ai mà đến đây đòi nợ nó được nữa. Phải không, nó nợ nhân quả. Rõ ràng mình ngồi đi, mũi cắn tôi, rồi nó con mũi cắn chứ không ngờ là nó là con nợ của mình, nó lỡ đòi nợ máu mình đó. Nó chích mình vô một chút máu đi nữa cũng là nợ máu. Nợ máu sao mình ăn thịt nó, biết bao nhiêu máu người ta mình ăn trong bụng mình, bây giờ chút xíu mình rên à, cha chút xíu cái là ngứa. Ta lấy có chút xíu à, mà nhiều con vậy nó đòi nợ máu thì bao nhiêu không? Rồi phải dùng cái này dùng cái kia để tạo những cái nhân quả giết hại nó thêm, để tạo cho cái nhân quả ác thêm chứ làm gì? Có phải không, các con nào là dùng thuốc dùng này kia đủ thứ đi ngừa con muỗi đi giết con muỗi vậy, nhưng không ngờ tạo cái nhân quả cả. Không ngờ là con muỗi là hiện thân để đi đòi nợ máu của chúng ta. Đó, bây giờ thầy nói để mà thấy rõ, bây giờ khi nào các con có cái đôi mắt nhân quả suốt rõ cái đường đi nhân quả, các con sẽ thấy chúng ta là những người vay nợ của nhân quả, mỗi mỗi đều có vay nợ. Nếu mà chúng ta sống toàn thiện thì chúng ta chuyển hết nhân quả thì không có ai đòi nợ mình nữa, thì không có người, không có con kiến lại cắn mình nữa. Mình hết nợ rồi nó đâu có lợi nó đòi, tự cái từ trường của mình nó đã làm cho con kiến không có đến đó cắn được mình. Cái từ trường thiện mà nó có cái sự bảo vệ của cái từ trường đó, cho nên vì vậy một người sống đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó sống hoàn toàn an ổn, không có một cái pháp trần nào mà có thể sống chiếm họ. Cho nên thầy nói cái người mà nhập diệt thọ tưởng định, cái từ đường nó bao bọc như cái lồng kiến nè, nắng không ướt, ở mưa không ướt, nắng không nóng họ, nó làm như là có một cái lồng nó che. Cho nên đời nay thầy nói dễ gì có người mà nhập diệt thọ tưởng định, mấy ông nói chuyện đâu phải chuyện dễ, chuyện người ta có một cái từ trường như vậy như một cái lồng kính mà nó giữ gìn cái nhục thân của người ta trong này, thì mấy ông phải biết mà làm gì mà có bụi bặm mà dính trong người ta được, làm gì có mưa gió mà hủy hoại cơ thể của người ta được. luôn luôn giữ gìn cái đó ngàn đời nó hư hoại. Nhưng mà đây là cái trò ảo thực thôi, như vậy mà nó còn màu nhiệm gì, huống hồ là cái tâm mà chúng ta hết tham sân si là nó đạt cái mục đích của chúng ta đạt rồi, chúng ta đâu có cần cái thứ đó. Cái đó là cái trò ảo thực để cho người ta biết là cái màu nhiệm của đạo Phật như vậy đó. Cái lực nó như vậy mà chúng ta không phải gì đó mà chúng ta ham, mà vì cái mục đích giải thoát, vì cái sự làm chủ chấm dứt luân hồi, nó không còn mang cái thân khổ đau này nữa. Đây là cái mục đích nhất. Nên là chúng ta không tham thần thông. Thầy muốn nói thần thông để rồi thầy bác thần thông là cái mục đích đó, để không chúng ta cứ chăm chú vào cái sự thần thông, thấy nó quyền diệu mồ nhiệm. Nhưng mà sự thật cái quyền diệu mồ nhiệm chỉ là cái ảo, trò ảo thuật. Còn cái chính của chúng ta là làm sao cái tâm hết tham sân si nè, làm sao chúng ta ly dục ly ác pháp này, để cho chúng ta bất động trước các pháp, trước các cám dỗ của dục lạc thế gian. Thì đó là chúng ta giải thoát. Mà giải thoát rồi thì tức là cái tâm của chúng ta sẽ ở chỗ nào chúng ta biết rồi. Nghĩa là chết chúng ta biết đường chúng ta về, sống chúng ta cũng biết đường chúng ta về. Còn bây giờ chúng ta chưa tới đó thì chúng ta thấy nghe thầy nói thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà nó có chỉ chút nó mất. Còn người ta sống hàng ngày, người ta sống ở trong đó hoài hoài, người ta sống trong đó, người ta không có mất cái chỗ đó. Cái niết bàn của ta nó thường hằng vĩnh viễn đó mà. Tâm nó không có tham sân si thì nó phải có cái trạng thái không tham sân si chứ. Mà cái trạng thái không tham sân si thì cái trạng thái không nghiệp lực, thì nó đâu có làm sao mà tái sinh luân hồi được. Cho nên chúng ta chấm dứt luân hồi, mà chấm dứt khổ đau ngay liền. Chúng ta ở trong trạng thái đó là chấm dứt khổ đau rồi, không còn giận hờn phiền não hết, không ai làm gì. Gì nó rần rần ở trong này thì nó sai hết, nó luôn luôn nó phải thanh thản an lạc để vô sự. Là bởi vì cái thọ mình có còn những cái cảm thọ gì, bây giờ nó sanh ra cái trạng thái hy lạc, cái hy lạc này nó hoàn toàn nó không phải chấp nhận được. Bởi vì Đức Phật nói ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hy lạc. Từng nào mình ly dục được rồi, ly cái lòng ham muốn của mình được rồi, còn bây giờ mình chưa hoàn toàn dưới được, chưa nghiêm chỉnh, tức là dục chưa có ly, mà nó có những cái trạng thái gì nó cũng nhiều lần này. Nó già, không có đúng đâu, nó không đúng đâu. Bởi vì mình phải xét thấy được cái điều của mình, tu tập mình biết cái tâm ly dục mình ly hết hay là ly chưa. Mà nếu mình ly hết thì cái tâm tự động nó quay vào chứ không cần nhắc nó. Nghĩa là nó quay vào, nó định trên hơi thở. Chứ không phải là bây giờ mình tập trung trong hơi thở, rồi khi mà cái hơi thở đó, cái tâm nó